Kính gặp với ông thân cha anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2015. Bản tin đầu tiên là về tình hình bầu cử tranh cử ở nước Mỹ này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Thống đốc Chris Christie tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống năm 2016. Ông này nổi tiếng là anh nói bốp chắc lắm. Ông lấy ra tranh cử một cái là ông đã tuyên bố rằng ông sẽ thu hẹp sự chia rẽ về chính trị sâu sắc ở Washington. Ông nói nguyên văn, nước Mỹ đã mệt mỏi về sự đấu đá và thiếu quyết đoán và yếu kém trong phòng bầu dục. Ông là nhân vật thứ 14 của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Ông là lần đầu tiên đắc cử vào năm 2009 tại một bang chủ yếu ủng hộ Đảng Dân Chủ mà ông Đảng Cộng Hòa mà ông thắng. Và nhanh chóng được cả nước chú ý vì phong thái thẳng thừng thường là đối đầu tay đôi trong những lần giao du với các người dân và phóng viên trong những buổi họp mặt chất vấn trực tiếp và những cuộc họp báo. Ông tái đắc cử với tỷ lệ áp đảo vào năm 2013 và được nhiều người coi là ứng viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016. Nhớ lại rằng trong quá khứ tiền đồ chính trị có bị suy yếu kể từ vụ bê bối mà truyền thông Mỹ đặt tên là Bridgegate, tức là ông ấy. Cái những người ba trợ lý trong ban bầu cử của ông ấy ra lệnh đóng cửa một phần cây cầu đông đúc xe cộ dẫn đến thành phố New York lân cận để trả đũa một thị trưởng địa phương vì người này đã từ chối ủng hộ nỗ lực tái đắc cử của ông. Cái vụ ông nổi tiếng từ đó. Tỷ lệ ủng hộ ông ở New Jersey đã giảm mạnh và những nhà tài trợ lớn tiềm năng cho chiến dịch tranh cử vào tòa Bạch Ốc của ông cũng ngại không muốn ủng hộ ông vì cái vụ bê bối về nó gọi là vụ Bridgegate. Ông Christie gia nhập danh sách gồm những nhân vật của Đảng Cộng Hòa như cựu Tổng thống bang Florida Jeb Bush, chùm tỷ phú bất động sản Donald Trump, thượng nghị sĩ Marco Rubio, Rand Paul và Ted Cruz, và thống đốc bang Louisiana là Bobby Jindal. Người này đã thể loan báo là quyết định ra tranh cử vào tuần trước. Về phía Đảng Dân Chủ thì cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang là ứng cử viên số 1 giành đề cử của Đảng cho cuộc đua năm 2016. Cũng ở nước Mỹ, trên chính trị thượng tầng thì ngày hôm qua, Tổng thống Obama chính thức ký ban hành luật thúc đẩy TPP. Tổng thống Mỹ đã ký thành luật hai dự luật mà ông đã dồn nhiều nỗ lực vận động và nên nó cho ông thẩm quyền lớn hơn để đàm phán những thỏa thuận thương mại quốc tế và cung cấp hỗ trợ cho người lao động bị mất việc do những thỏa thuận như vậy. Ông Obama đã ký ban hành hai luật này trong một buổi lễ hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc, nơi ông ca ngợi sự hợp tác cần có của cả hai đảng để luật được Quốc hội thông qua. Chúng ta đã thấy đạo luật TAP, nhưng mà có cái đạo luật thứ hai mà hôm nay tôi mới biết là cái đạo luật là hỗ trợ cho các người lao động bị mất việc do là nước Mỹ đem công ăn việc làm ra nước ngoài đó. Và cái luật này là sẽ cấp 450 triệu đô la để đào tạo lại người lao động bị mất việc do việc làm do mở rộng thương mại và gia hạn những ưu đãi thương mại thêm 10 năm nữa cho vùng châu Phi cận Sahara. Tổng thống nói ông tin rằng việc ký luật là điều tốt cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ và sẽ cho Mỹ một lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Ông Obama đã tranh thủ sự kiện này để thúc đẩy những luật mang tính lưỡng đảng nhiều hơn, đặc biệt là đối với một dự luật cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà có thể giúp xây dựng mới những đường cao tốc, sân bay, cảng vận chuyển mới, v.v. Cũng ở nước Mỹ thì chính trị cao cấp của nước Mỹ lần này, bản tin ngày 30 tháng 6 của đài BBC, Hoa Kỳ và Cuba mở đại sứ quán ở hai nước. Thứ Tư, mùng 1 tháng 7, tức là hôm nay, Hoa Kỳ và Cuba sẽ thông báo kế hoạch mở đại sứ quán của mình ở mỗi bên. Quan hệ giữa hai bên đóng băng từ đầu những năm 1960 khi Mỹ cắt bỏ liên lạc và cấm vận thương mại đối với hòn đảo Cộng sản này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Cuba đã thống nhất bình thường hóa quan hệ hồi cuối năm 2004. Lãnh đạo hai bên có cuộc gặp lịch sử vào tháng 4 vừa rồi. Từ 1977, Cuba và Mỹ vận hành cái gọi là cơ quan lợi ích của mình ở mỗi bên theo luật bảo hộ của Thụy Sĩ. Nhưng mà không qua cái tài đại tòa đại sứ của mình. Vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã thực hiện cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước trong hơn nửa thế kỷ. Một tháng sau đó, Mỹ bỏ Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố. Kế hoạch vận hành dịch vụ tàu biển và hàng không giữa hai bên cũng được công bố. Thế nhưng, lệnh cấm du lịch tới Cuba vẫn đang hiện hành. Cuba vẫn còn bị Mỹ cấm vận vũ khí từ 1962, tuy rằng Tổng thống Obama đã kêu gọi Hạ viện Mỹ bỏ cấm vận. Bây giờ sang đến tình hình Âu Châu thì cái nước Hy Lạp vẫn bị rắc rối về vấn đề nợ nước ngoài mà không trả được, trên đường có thể bị vỡ nợ. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Hy Lạp không trả được khoản vay từ IMF. Hy Lạp là quốc gia tiên tiến đầu tiên không trả được nợ cho IMF và nay về nguyên tắc là đang vỡ nợ. Hiện đang quan ngại rằng nước sẽ phải rời khu vực đồng euro. IMF là quỹ tiền tệ quốc tế đó, xác nhận Hy Lạp đã không thể trả nợ đúng hạn vào tầm 22 giờ giờ GMT hôm thứ ba. Phát ngôn viên của IMF là Jean Raisi nói: "Chúng tôi đã thông báo với ban điều hành rằng Hy Lạp giờ đây đã vỡ nợ và chỉ có thể vay vốn từ IMF một khi các khoản nợ đã được hoàn trả." Ông Raisi xác nhận IMF đã nhận được đề nghị gia hạn thời gian trả nợ từ phía Hy Lạp. Hy Lạp đã không thể trả nợ cho IMF sau khi gói cứu trợ trị giá hàng tỷ euro đã hết hạn. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã đóng băng mức trần hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng của Hy Lạp, trong khi đó các hãng xếp hạng tiếp tục hạ bậc tín nhiệm dài hạn của nước này. Xem xét gói cứu trợ mới là nước này bây giờ là do cái đảng cánh tả của Syria, là cái đảng theo cái xu hướng xã hội chủ nghĩa, không chịu thắt lưng buộc bụng để mà tránh vỡ nợ, ăn quen nhịn không quen. Đảng cánh tả của có tên là đảng Syriza của Hy Lạp vốn thắng cử nhờ lời hứa chấm dứt các vi phạm thắt lưng buộc bụng, đã rơi vào thế đối đầu với các chủ nợ trong nhiều tháng nay do bất đồng xung quanh các điều khoản để giải ngân gói cứu trợ thứ ba. Ủy ban châu Âu, một trong các chủ nợ của Hy Lạp bên cạnh IMF và ECB, muốn Hy Lạp tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội để đủ khả năng trả nợ. Hãng xe hạp Fitch hôm 30 tháng 4 đã hạ bậc tín dụng dài hạn của Hy Lạp từ 3 chữ C xuống còn có 2 chữ C rồi. Động thái trên diễn ra giữa lúc có quan ngại rằng Hy Lạp sẽ vỡ khối nợ công lên đến 323 tỷ euro. Nhiều dòng người đang xếp hàng trước các máy ATM và trần rút tiền đang bị giới hạn ở mức 60 euro một ngày. Các ngân hàng Hy Lạp không mở cửa trong tuần này sau khi đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ đổ vỡ. Tuy nhiên, khoảng 1.000 chi nhánh ngân hàng sẽ mở cửa vào ngày 1 tháng 7 để giúp những người nghỉ hưu, trong đó có nhiều người không dùng thẻ ngân hàng, rút tiền ở mức tối đa là 120 euro. Tối 30 tháng 6, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ châu Âu đã tập trung trước tòa quốc hội Hy Lạp bất chấp thời tiết giá rét để kêu gọi cử tri bỏ phiếu có trong cuộc anh thủ tướng Hy Lạp, anh ấy cưỡng lại cái áp lực của Liên Âu để giúp anh khỏi vấn đề là bằng cách là anh bảo thưa để anh trưng cầu dân ý đó. Và trước khi anh tổ chức trưng cầu dân ý thì có hai phe đồng ý thắt lưng buộc bụng thì sẽ trả lời là có, và trong khi đó là một cuộc diễn hành khác ủng hộ bỏ phiếu không cũng đã diễn ra hôm 9 tháng 6. Bây giờ nhắc lại những cái diễn biến chính trong ngày qua về cái vụ khủng hoảng này. Tối 26 tháng 6, Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố trưng cầu dân ý về đề xuất của các chủ nợ để giải ngân gói cứu trợ thứ ba. Chiều 27 tháng 6, các bộ trưởng khu vực đồng euro từ chối gia hạn gói cứu trợ hiện nay quá ngày 1 tháng 7. Tối 27 tháng 6, Quốc hội Hy Lạp thông qua việc tổ chức trưng cầu dân ý về đề xuất của các chủ nợ vào ngày 5 tháng 7. Chiều 28 tháng 6, ECB nói sẽ không tăng trừ cường khoản cứu trợ khẩn cấp cho Hy Lạp. Tức là nhà băng của Liên Âu đó. Tối 28 tháng 6, chính phủ Hy Lạp nói các ngân hàng sẽ đóng cửa trong tuần và quy định trần rút tiền mặt ở mức độ 60 euro. Tối 29 tháng 6, Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi người dân từ chối đề xuất của các chủ nợ và nói rằng điều này sẽ giúp chính phủ có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán. Ông cũng ra dấu là sẽ từ chức nếu kết quả trưng cầu dân ý là có theo cái đề xuất của các chủ nợ đấy. Bây giờ bản tin cho chúng ta biết là các chủ nợ đã đề xuất cái gì mà các anh cứ không chịu tuân theo. Đề xuất đầu tiên là về thuế trị giá gia tăng, viết tắt là VAT. Đưa ra một hệ thống với 3 mức thuế từ ngày 1 tháng 7 nhằm tăng thu ngân sách lên tương đương với 1% của GDP. Biện pháp thứ hai là hầu hết các hàng hóa sẽ bị đánh thuế tối đa 23%, bao gồm các dịch vụ, nhà hàng và thức ăn đã qua chế biến. Tiếp tục, các mặt hàng như thực phẩm cơ bản, điện, dịch vụ khách sạn, nước sẽ được giảm thuế xuống còn 13%. Các mặt hàng như dược phẩm và sách vở đó sẽ được giảm thuế xuống còn 6%. Chấm dứt việc miễn hoặc giảm thuế tại các đảo nhỏ của Hy Lạp, hạn chế việc nghỉ hưu sớm, tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 67 tuổi trước năm 2022. Cuối cùng là tăng đóng góp lương hưu từ 4% lên 6%. Thắt lên bụng này mà các anh không chịu. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp theo về cái vụ Hy Lạp này cũng ra lan tin rằng Thủ tướng Hy Lạp hứa tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý. Là vì anh không chịu làm theo khuyến cáo của chủ nợ, anh là trưng cầu dân ý, cho nên chủ nợ ngưng không có cho anh thiếu nợ nữa. Và anh bây giờ anh lại vào anh trưng cầu dân ý, anh nói là nếu mà trưng cầu dân ý muốn yes hay muốn no thì anh sẽ tôn trọng. Thuế kiệm ước chứ. Chống đối kế hoạch kiệm ước, ông người theo phe anh ấy, phe của đảng xã hội của anh ấy, là ông Clio Carabetsu, ông nói thế này: thông điệp của mọi người ở đây ngày hôm nay là một tiếng không nô rõ ràng và mạnh mẽ đối với tất cả những biện pháp mà Âu Châu muốn áp đặt lên Hy Lạp. Tại sao chúng tôi lại phải làm thấy nó? Chẳng lẽ để họ bố thí cho chúng tôi một ít tiền lẻ hay sao? Đúng. Mà đi vay tiền của người ta mà không theo điều kiện người ta có ở đó mà nói chẳng lẽ. Và tóm lại là thị trường chứng khoán của Athens cũng giống như các ngân hàng đang thiếu tiền mặt, đã đóng cửa trong 6 ngày cho tới khi có kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Hy Lạp đã quyết định ngưng điều đình với các chủ nợ hồi cuối tuần qua và không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc thương lượng sẽ được mở thực hiện trở lại trong ngày mai. Sau đó ông Tsipras, ông thủ tướng Hy Lạp đó, kêu gọi dân chúng bác bỏ những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng của ông Châu trong cuộc dân cầu dân ý vào ngày mùng 5 tháng 7. Đấy là Hy Lạp bây giờ sang đến nước Pháp, coi như là một nước mạnh của khối Liên Âu. Bản tin ngày 30 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nước Pháp đang phải đối phó với vụ khủng bố. Mới xảy ra vụ khủng bố mới, cho nên công tố viên Pháp nói rằng vụ tấn công mới này mang dấu ấn của nhà nước Hồi giáo. Công tố viên François Molins hôm nay nói rằng người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện cuộc tấn công, có tên là Yassine Sali, có động cơ khủng bố khi đương sự chặt đầu chủ nhân của ông ta và tấn công nhà máy của ông ta. Nhà máy của ông chủ. Ông Molins nói Sali chặt đầu nạn nhân rồi treo thủ cấp trên mặt hàng rào để gây chú tối đa. Đây là theo lời chính của y kể lại trong cuộc thẩm vấn. Anh này bị bắt ngay sau vụ tấn công và đang bị giam giữ vì tình nghi tội khủng bố. Người ta tin rằng Sali đã lái xe xông vào phun nhân nhà máy, tạo ra một vụ nổ hôm thứ Sáu. Sau cuộc tấn công, Tổng thống Pháp François Hollande nâng mức báo động an ninh trong khu vực Rhône-Alpes lên mức cao nhất. Cũng lại vấn đề nạn khủng bố đang đe dọa nước Pháp, đài phát thanh RFI của Pháp ngày 27 tháng 6 đăng một bài nói về cái nạn khủng bố, coi rằng đấy là cái phần chìm của tảng băng. Theo số liệu được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tiết lộ hồi đầu tháng 6, có khoảng 1.750 người bị nhận diện là có dính líu cách này hay cách khác đến các mạng lưới thánh chiến. Vụ khủng bố là hôm qua 26 tháng 6 2015 tại vùng Isère hay vào tháng Giêng tại Paris và vùng phụ cận như vậy. Là phần chìm mà lại thấy được của một hiện tượng rộng lớn và đáng sợ. nhất là khi cách thức hành động của quân khủng bố đã chuyển biến với thời gian. Bây giờ trên bề nổi có những vụ khủng bố quả thực là đã gây chấn động thời Pháp. Từ vụ Mohamed Merah sát hại 3 học sinh, 1 giáo viên và 3 quân nhân vào tháng 3 năm 2012 tại Montauban và Toulouse, cho đến các cuộc tấn công vào tháng Giêng năm 2015 tại Paris nhắm vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo, siêu thị Hypercaché dành cho người Do Thái, và ở Montrouge làm cho tất cả 17 người thiệt mạng, hay là vụ khủng bố hôm qua ở Saint-Quentin-Falavier, tỉnh Isère. Giữa hai thời điểm 2012 và 2015, tình hình nói chung là yên tĩnh, ngoại trừ một vài vụ tấn công lẻ tẻ bằng dao do một vài thanh niên Hồi giáo cực đoan tiến hành nhắm vào lính cảnh sát. Còn có nhiều vụ khác bị ngăn chặn kịp thời mà chính quyền không tiết lộ, và dĩ nhiên người thường không thể biết được số lượng chính xác. Bộ trưởng Bernard Cazeneuve tuy vậy cũng đã hé lộ phần nào quy mô của vấn đề này khi cho biết là hiện có khoảng 130 thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động khủng bố được xúc tiến nhắm vào khoảng 650 người. Vụ khủng bố hôm qua 26 tháng 6 lại nhắm vào một cơ sở công nghiệp với nạn nhân hoạt động trong một lĩnh vực hoàn toàn không có liên quan gì đến cuộc xung đột đẫm máu ở vùng Trung Đông hay đến đạo Hồi. Chính quyền Pháp đã từng cảnh báo là ngày nay các thành phần khủng bố có thể tấn công vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Có thể nói là cơn ác mộng được cảnh báo đó giờ đây đã trở thành sự thật. Vấn đề thứ hai mà chính quyền đã nêu bật là nhân dạng của kẻ khủng bố. Không còn là các nhóm khủng bố đến từ nước ngoài, hành sự tại Pháp rồi sau đó bỏ đi, mà bây giờ chính là những người tại chỗ bị các thành phần Hồi giáo cực đoan tuyên truyền. Sau vụ khủng bố có thể gọi là mù quá hôm qua, vấn đề là làm sao có được một đối sách thích hợp, phải tăng cường kiểm soát để trấn an dân chúng, nhất là khi đợt nghỉ hè tháng 7 sắp đến, các nhà ga, sân bay, xe lửa sẽ chật ních người. Chính phủ Pháp đã tăng cường kế hoạch bảo đảm trị an có tên là Vigipirat lên đến mức tối đa, gọi là mức báo động khủng bố tại vùng Rhône-Alpes. Thế nhưng, tình trạng báo động này chỉ có thể được duy trì 2-3 ngày trong trường hợp không có sự cố gì mới. Bây giờ đến Anh Nga, nghĩa là đã tiếp tục quấy nhiễu ở bên Âu Châu. Ba cái nước Baltic ta anh đã được anh ký trả độc lập cho người ta, bây giờ anh đòi anh xét lại là trên cửa đài BBC ngày hôm nay. Nga xem lại độc lập của ba nước Baltic. Công tố Liên bang Nga đang xem xét lại quyết định của Liên Xô vào năm 1991 công nhận độc lập cho ba nước Cộng hòa Baltic. Báo chí Nga cho hay trong một lá thư gửi lên nhà chức trách, hai dân biểu Viện Duma là ông Yevgeny Fyodorov và ông Anton Romanov cho rằng quyết định để ba nước Lithuania, Estonia và Latvia độc lập khỏi Liên Xô năm 1991 là, trong ngoặc kép, do một cơ quan phi hiến pháp đưa ra. Họ yêu cầu phải điều tra việc này và đang gây phản ứng từ các nước láng giềng nhỏ bé của Nga vùng Baltic. Bây giờ theo Bộ trưởng Ngoại giao của Lithuania là ông Linas Linkevičius thì cuộc điều tra của công tố viện Nga là về hết sức phi lý. Anh trả độc lập cho người ta, bây giờ anh lại bảo là phi pháp. Bây giờ anh bảo người ta phi pháp, người ta tổ chức cuộc trưng cầu dân trí như cái việc mà anh đoạt lại Crimea thì anh trả lời thế nào? Bản tin tiếp tục. Estonia, Latvia và Lithuania vốn độc lập trước Thế chiến II, nhưng bị Hồng quân Liên Xô tiến chiếm từ 1940, đúng đấy. Hồi tháng tuần trước, trưởng công tố Nga tuyên bố quyết định của Liên Xô chuyển giao Crimea cho Ukraine năm 1954 là trái pháp luật. Bây giờ anh giờ dối rồi. Hồi tháng 3 năm nay, lo ngại trước chiến sự tại Đông Ukraine, các nước Baltic đều ra lệnh củng cố phòng thủ. Lithuania chẳng hạn đã ra lệnh tổng động viên và ấn hành cẩm nang chiến sự cho mọi thư viện công trong cả nước. Các cuộc tập trận của Nga gần biên giới ba nước Baltic đã khiến các nước này cũng mời đồng minh NATO tổ chức tập trận chung. Nhìn chung hiện cả ba nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ven biển Baltic đều lo ngại xu hướng diễn giải lịch sử theo cách nhìn mới của Kremlin. Bây giờ anh sống sót rồi, quỷ nhập tràng anh sống vậy, bây giờ anh lại có cách nhìn mới. Người ta cũng lo ngại căng thẳng với cộng thiểu số Nga tại hai nước Estonia và Latvia. Tại Latvia, người Nga chiếm 26% tổng số dân số 2 triệu. Còn tại Estonia, nước có 1.3 triệu dân thôi, thì người gốc Ga chiếm vào khoảng 300.000. Hiện chưa rõ vụ mà trong mà kép gọi là điều tra quyết định độc lập chỉ là cách hai dân biểu Nga gây sức ép lên các nước Baltic vốn trở thành đồng minh của Hoa Kỳ và ra gặp khối NATO, hay là dấu hiệu Kremlin đang có ẩn ý gì khác. Cả hai ông Yevgeny Fyodorov và Anton Romanov đều thuộc đảng cầm quyền tại Nga của Tổng thống Vladimir Putin. Bây giờ lại trở về vấn đề Ukraine. Anh Nga tiếp tục gây rối rắm. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Nga dừng cấp khí đốt cho Ukraine. Hãng khí đốt của Nga Gazprom xác nhận đã tạm ngưng cung cấp ga cho Ukraine sau khi các cuộc đàm phán về giá không đạt kết quả. Việc tạm ngưng diễn ra một ngày sau khi hãng năng lượng quốc gia của Ukraine Naftogaz tuyên bố ngưng mua khí đốt từ Nga. À, cái này là chủ động là anh Ukraine chứ không phải anh Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi các thảo luận do Liên Âu trung gian nhằm bàn về việc cung ứng khí đốt cho thời gian từ 3 đến 6 tháng không đi đến đâu. Gazprom nói đã tạm ngưng cung ứng vì Ukraine đã không thực hiện khoản trả trước cho lượng khí lẻ ra sẽ cung cấp trong tháng 7, tức là anh bán khí đốt cho người ta nhưng anh bắt trả tiền trước, bây giờ người ta không chịu. Gazprom sẽ không cung cấp khí đốt cho Ukraine dù ở bất kỳ mức giá nào nếu không được trả tiền trước. Cuộc chiến giá cả. Naftogaz hôm thứ Ba nói rằng kể từ khi thỏa thuận bổ sung giữa Naftogaz và Gazprom hết hạn vào hôm 30 tháng 6 và các điều khoản tiếp theo về việc cung ứng khí của Nga cho Ukraine không đạt được trong các cuộc đàm phán ba bên tại Vienna ngày hôm nay, Naftogaz đang tạm ngưng việc đặt mua dầu khí từ công ty Nga. Hãng khí đốt Ukraine nói sẽ tiếp tục việc vận chuyển nguồn cung ứng khí đốt của Nga cho các khách hàng châu Âu, tức là đường ống đi qua Ukraine. Đây là lần thứ nhì trong vòng một năm việc cung ứng năng lượng của Nga cho Ukraine bị dừng. Nga đã cắt nguồn khí hồi tháng 6 2014 khi cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và các phiến quân thân Nga ở vùng đông Ukraine leo thang. Giá cả cũng tăng vọt sau khi lãnh đạo Ukraine được Kremlin hậu thuẫn Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2 năm 2014. Trong năm ngoái, Liên minh châu Âu vốn đã trung gian đàm phán giá cả tại Vienna, đã xúc tiến một loạt các thỏa thuận tạm thời cần có để gia hạn hợp đồng 3 tháng một lần. Ukraine tiêu thụ chừng 50 tỷ mét khối ga mỗi năm, nước này sản xuất được khoảng 20 tỷ mét khối, phần còn lại là phải nhập khẩu. Hai nước đã có một số cuộc chiến giá cả trong những năm qua với việc Nga cắt nguồn cung ứng hồi 2006 và trong mùa đông 2008-2009. Anh Nga chẳng những anh bắn nhắn ở châu Âu mà còn bắn nhắn với anh tại tàu nữa. Khi mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan nó lên cả bên tàu lẫn nước Nga thì cái chuyện này tất yếu sẽ phải xảy ra mà thôi. Cái tin tức này là do Exodus lấy được từ các nguồn tin mạng ở trong nước. Nga phản ứng mạnh trước mưu đồ địa chính trị nguy hiểm của Trung Quốc. Bây giờ tôi gọi là tàu cộng, Nga tàu. Bây giờ hai anh cựu đồng chí cộng sản, chủ nghĩa cộng sản vỡ nợ, các anh quay về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và hai cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan bây giờ nó đang đụng nhau. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tự Do Nga đã có thư yêu cầu Thủ tướng can thiệp không cho Trung Quốc thuê 300.000 hectare đất nông nghiệp vùng Zabaykalie ở Siberia trong thời hạn 49 năm. Thế anh Tàu là chuyên môn đi thuê đất xong này. Đem dân, cái dân số đông đảo mình sang đó ở đó, làm thực dân vàng, y hệt như Việt Nam ấy. Anh Tàu này là không phải đối với Việt Nam, đối với Nga mà bất cứ nước nào mà lắng nghe xung quanh anh cũng chơi cái trò này. Mà anh thò tay sang Phi Châu cũng y hệt cái trò này, anh cứ phải thuê đất, đừng đem người anh sang làm này làm kia, mà anh cho viện trợ những người ta, thì những cái khu cái dự án công nghiệp nào đó thì anh lại cho người sang đấu thầu khắp thế giới. Anh Tàu bây giờ anh đang làm cái trò này. Bây giờ bản tin tiếp tục. Theo báo Kommersant của Nga, tại diễn đàn kinh tế tổ chức tại St. Petersburg mới đây, chính quyền vùng Zabaykalie đã ký biên bản về việc cho Trung Quốc thuê đất nông nghiệp. Bước đầu Trung Quốc dự định thuê 115.000 hectare, sau đó thuê tiếp khoảng 200.000 hectare nữa. Rồi dân Nga nó bắt đầu đặt vấn đề rồi, là bây giờ cho Trung Quốc thuê đất, rồi sẽ tỉnh trưởng người Tàu. Thông tin của hãng tin TASS là của Nga hôm nay, cho hai công ty đứng ra thuê đất Zabaykalia là Washington, một công ty trước đây không hề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Công ty này hứa hẹn đầu tư 24 tỷ rúp vào các vùng đất được thuê ở Zabaykalia. Trước sự việc này, các đại biểu Đảng Dân Chủ Tự Do Nga trong Duma, thứ ba là quốc hội của tình cờ lịch sử, quốc hội của nước Nga là có tên là Duma, xin đừng bỏ dấu. Duma quốc gia cảnh báo, đây là một cuộc mạo hiểm địa chính trị vì chỉ sau 20 năm nữa, rất có thể tỉnh trưởng Zabaykalia sẽ là người Trung Quốc. Phó trưởng đoàn nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tự Do là Yaroslav Nilov tại Duma quốc gia Nga cho hay, đề nghị gửi Thủ tướng Medvedev không cho Trung Quốc thuê đất sẽ được đưa ra Duma quốc gia xem xét vào thứ hai hoặc thứ ba tuần này. Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, đại diện Đảng Dân Chủ Tự Do Igor Lebedev, sự lo lắng này là có cơ sở. Lý do ông đưa ra là bởi các vùng Zabaykalia, Khabarovsk, tỉnh tự trị do Thái của Nga, có chung đường biên giới với Trung Quốc và dân nước này sẽ thoải mái xây dựng trên lãnh thổ Nga nếu thỏa thuận được ký kết. Ông Lebedev cho biết thêm, một trong những điều kiện của thỏa thuận này là các công ty Trung Quốc chỉ thuê các công dân Trung Quốc làm việc và yêu cầu phía Nga nới lỏng các thủ tục visa xuất nhập cảnh. Thế à, đâu cũng thế thôi, ở bên Nga, bên Phi Châu hay là bên Việt Nam là cái bọn thực dân vàng này nó có một kiểu thôi. Hệ quả nguy hiểm về địa chính trị. Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế St. Petersburg với đại quyền tỉnh trưởng tỉnh tự trị Do Thái của Nga, là ông Alexander Levitan cũng đã đưa ra một con số đáng ngại. Nguyên văn là có đến 80% đất đai trong tỉnh là do người Tàu kiểm soát, hoặc hợp pháp, hoặc bất hợp pháp. Có đến 80% diện tích được họ gieo trồng đỗ tương, đậu đành, rất có hại cho đất đai. Hãng tin Eria Novosti dẫn tiếp lời của ông Lebedev. Nguyên văn: quan điểm cứng rắn của chúng ta là dù việc phát triển nông nghiệp rất cần thiết, nhưng giải quyết vấn đề địa chính trị như thế là hết sức nguy hiểm. Theo quan điểm của các nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tự Do, các cơ quan như Ủy ban An ninh Nga, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Phụ trách Phát triển Viễn Đông của Nga cần phải vào cuộc để nêu rõ quan điểm của mình trước vụ việc này. Tuần trước, các đại biểu Duma Quốc gia của thuộc Đảng Cộng sản Nga đã có thư yêu cầu xem xét tính chất nguy hiểm của việc cho Trung Quốc thuê đất ở vùng Zabaykalia, nhưng không hiểu sao không được chấp thuận. Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay 23 tháng 6, Mặt trận Dân tộc Toàn Nga, viết tắt là ONF, cũng đã ra thông cáo báo chí tuyên bố việc cho Trung Quốc thuê đất dài hạn ở Zabaykalia cần phải được đối thoại công khai để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và người dân. Thấy không? Thực dân đỏ, thực dân vàng của Tàu nó là như thế đấy. Bây giờ đến Phi Châu và Trung Đông, Trung Á. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: 1.200 tù nhân vượt ngục ở Yemen giữa giao tranh dữ dội. Giới chức an ninh Yemen cho hay gần 1.200 tù nhân đã bỏ trốn khỏi một nhà tù ở một thành phố phía tây nam nước này trong những vụ đụng độ dữ dội giữa những người dân quân tham chiến. Các giới chức nói vụ vượt ngục hôm thứ Ba tại thành phố Taiz diễn ra trong cuộc giao tranh giữa phiến quân người Houthi, những người trung thành với tổng thống bị lật đổ trước đây, và dân quân địa phương. Những chiến binh Houthi thuộc phái Hồi giáo Shia, Shia với lại Sunni đánh nhau lung tung thiên, đã tiến vào Taiz vào tháng 3 trong đà tiến quân xuống phía nam từ căn cứ của họ ở thủ đô Sana'a, đã đưa tới sự can thiệp quân sự của liên minh các nước do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Nhưng 3 tháng không kích của liên minh vẫn chưa đẩy lùi được các nhóm này, và những đơn vị trong quân đội Yemen trung thành với cựu tổng thống Saleh được người Houthi hậu thuẫn. Các quan chức nói rằng những tù nhân trốn thoát bao gồm những thành viên của nhóm Al-Qaeda và những tên tội phạm rất là nguy hiểm. Bây giờ đến nhà nước Hồi giáo làm vương làm tướng rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên chặt đầu phụ nữ Syria. chặt đầu là một phương tiện hành quyết không có gì đổi mới đối với nhóm nhà nước Hồi giáo, vốn đã thực hiện nhiều vụ chặt đầu người Syria cũng như các nhà báo và nhân viên cứu trợ, kể cả những người đến từ Hoa Kỳ, Anh Quốc và Nhật Bản. Ông Rick Brennan, một nhà khoa học chính trị cấp cao thuộc tổ chức nghiên cứu Rand Corporation, nói với đài VOA rằng những vụ giết hại người Mỹ là điều đã thúc đẩy các giới chức Hoa Kỳ hành động chống lại nhóm chủ chiến này. Ông Brennan nói, tính cho tới nay, động cơ duy nhất thúc đẩy người Mỹ hành động là nhiều người Mỹ bị chặt đầu, rồi sau đó đến các công dân nước Anh. Các tình huống này là động cơ dẫn tới hành động, bởi vì các vụ chặt đầu tạo ra sự hậu thuẫn nơi công chúng trong nội bộ của các nước liên hệ. Ông James Jeffrey, một cựu đại sứ Mỹ và giờ là một nhà phân tích làm việc cho Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington, nói với VOA rằng chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu đã không làm gì mấy chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói nhà nước Hồi giáo không bị kiềm chế, tổ chức này không bị tiêu hao nghiêm trọng, họ có khả năng thay thế những tổn thất và chắc chắn là nhóm này chưa có bị tiêu diệt đâu. Ông Jeffrey nói thêm rằng ngay trong lúc này không còn nghi ngờ gì là nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa khủng bố lớn nhất trên thế giới. Ông cho rằng chiều kích của nhà nước Hồi giáo lớn hơn Al-Qaeda rất nhiều, bởi vì nhóm này có thể thu tóm nhiều nước, trong khi tổ chức Al-Qaeda chưa bao giờ có cái khả năng đó. Tiếp tục là khủng bố ở Trung Đông và Trung Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tấn công tự sát nhắm vào đoàn xe NATO và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Afghanistan. Có ít nhất 5 người bị giết và 20 người bị thương tại thủ đô Kabul hôm nay khi một kẻ đánh bom tự sát lái xe bom tấn công một đoàn xe của lực lượng NATO. Vài giờ trước đó, một kẻ tấn công tự sát khác cũng dùng xe bom tấn công Bộ Tư lệnh Cảnh sát Afghanistan ở tỉnh Helmand, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương hơn 50 người. Các giới chức nói hầu hết các nạn nhân là thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Vụ tấn công xảy ra ở Laskaga, thủ phố của tỉnh Helmand. Những người chứng kiến nói rằng một khu trong bản doanh của cảnh sát nơi kẻ đánh bom kích nổ chiếc xe chất đầy chất độc gây nằm gần một khu nhà của thường dân. Một người phát ngôn của tỉnh trưởng thì nói rằng một kẻ đánh bom tự sát thứ nhì đi bộ đã tìm cách tấn công một cảnh sát trưởng khu vực khi ông ta đang thanh tra địa điểm nơi xảy ra vụ nổ trước đó, nhưng y đã bị các lực lượng an ninh giết chết trước khi kích nổ bom mà y mang ở trên người. Trong khi đó, các giới chức xác nhận một cuộc tấn công bằng đạn rocket vào một căn nhà tỉnh Uruzgan đã làm bị thương 12 thành viên của một gia đình. Người phát ngôn của tỉnh trưởng nói với đài VOA rằng các phần tử nổi dậy Taliban đã bắn đạn rocket vào một chốt an ninh, nhưng đạn rơi trúng thường dân ở gần đó. Vẫn tiếp tục đụng độ giữa Afghanistan và Pakistan. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đụng độ chết người ở biên giới Pakistan, Afghanistan. Thiếu tướng Asim Baiwa, phát ngôn viên quân đội Pakistan cho Đài VOA biết rằng binh sĩ nước ông tham gia hoạt động xây dựng trong vùng biên giới Angora khi họ bị tấn công từ phía Afghanistan, khiến cho hai binh sĩ bị thương và gây tử vong cho một nhân viên an ninh. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan là ông Sadiq Siddiqui thì lại cho báo chí ở Kabul biết rằng vụ đụng độ biên giới này gây tử vong cho một nạn nhân của nước ông, một nhân viên của nước ông. Ông Siddiqui nói rằng chính phủ đã phái một toán nhân viên đặc biệt để điều tra vụ này. Ông nói thêm rằng hoạt động xây dựng một quân đội Pakistan đang thực hiện đi ngược với thỏa thuận giữa hai nước và các lực lượng Afghanistan được phép hành động để ngăn ngừa những vụ mưu toan kể trên. Mưu toan như vậy. Tiếng Bajwa, phát ngôn viên của Pakistan, bác bỏ tố cáo đó. Ông cũng phủ nhận tin của truyền thông Afghanistan nói rằng vụ đụng độ này làm cho 8 binh sĩ của Pakistan thiệt mạng. Giờ đến Iran, đàm phán hạt nhân vẫn lủng lẳng. Bên phía đồng minh thì cho anh Iran này cơ hội mà anh cứ lủng lẳng, anh nhùng nhằng, cò cưa quại vài, chưa đi đến kết quả cuối cùng. Đàm phán hạt nhân Iran, các biện pháp tạm thời được gia hạn, bây giờ lại phải gia hạn. Gia hạn đến ngày 7 tháng 7 các biện pháp theo một thỏa thuận tạm thời để có thêm thời giờ đàm phán. Cố vấn cao cấp về thông tin sách lược Marie Harp nói Iran và 5 thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Pháp, nhóm 5+1 đã đồng ý triển hạn để có thể tiếp tục công tác về một thỏa thuận chung quyết và kế hoạch hành động toàn diện chung. Thông báo được đưa ra sau khi các giới chức cả hai bên thừa nhận rằng các nhà thương thuyết sẽ lỡ kỳ hạn nguyên thủy tự áp đặt là ngày hôm nay để đạt được một thỏa thuận chung quyết. Trong khi đó, phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu đang tiếp tục các cuộc thảo luận tại địa điểm thương nghị ở Vienna. Phái đoàn Hoa Kỳ đã gặp phái đoàn Nga dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Trước đó, ông Kerry đã họp với Ngoại trưởng Iran là Mohammad Javad Zarif vừa trở về Vienna ngày hôm nay sau khi đáp chuyến bay về nước để tham khảo ý kiến. Ông Zarif trở lại cùng với trưởng ngành hạt nhân của Iran là ông Ali Akbar Salehi, người vừa khỏi bệnh, và ông này vừa khỏi bệnh là ông đi thương lượng ngay để tỏ thiện chí của phe Iran. Nhưng mà do gì thì các nhà thương thuyết đã kín tiếng về chi tiết các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, chuyên gia về hạt nhân của Hội Kiểm soát Vũ khí có tên là Kelsey Davenport nói những điểm gai góc dường như bao gồm các mối quan ngại có liên quan đến các biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thông số của các cuộc thanh sát các địa điểm như rằng, đây là bà chứ không phải là ông, Kelsey Davenport. Bà Davenport nói, tôi nghĩ các rủi ro quá cao để bỏ lỡ. Cả hai bên rõ ràng đều muốn có một thỏa thuận. Mặt khác, tướng James Scott Wright, một chuyên gia phân tích chính sách hạt nhân của Trung ương Nghiên cứu Quốc tế và sách lược nói, vân vân. Sự khó khăn của mọi hình thức thương thuyết ở cấp bậc này là giữ cho việc thương nghị tập trung vào các vấn đề chủ yếu. Đối với tôi, tập trung vào vấn đề chính là khả năng chặn và kết thúc mọi hình thức tinh chế uranium và plutonium để có thể chế tạo vũ khí. Đấy là Trung Đông và Trung Á, bây giờ trở về bắt đầu Á Châu Thái Bình Dương. Ngày hôm qua, Đài Á Châu Tự Do loan tin Liên Hiệp Quốc và Liên Âu kêu gọi Thái Lan trả tự do cho các sinh viên biểu tình bị bắt. Liên Hiệp Quốc và Liên Âu cùng lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái trả tự do ngay tức khắc cho 14 sinh viên tham dự cuộc biểu tình ngày 6 tuần trước. Ngay sau khi toán sinh viên này tổ chức biểu tình ở thủ đô Bangkok và tỉnh Kajon Kean để cổ võ tự do dân chủ. Thông cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và bản tuyên bố của Liên Âu đều nói rằng những người trẻ này bày tỏ quan điểm chính trị theo đường lối ôn hòa, thực thi đúng quyền được tập hợp ghi trong hiến pháp. Vì thế, chính phủ Thái phải trả tự do cho những chuyện này, thay vì đưa họ ra xét xử trước án quân sự. Trước phản ứng mạnh mẽ này, Thủ tướng lâm thời Thái là tướng Prayut Chan-o-cha đã trả lời rằng tất cả mọi người dân Thái đều phải tôn trọng luật pháp mà chính phủ đưa ra. Xin được nói thêm là từ tháng 5 năm ngoái, ngay sau khi lật đổ chính phủ dân sự của bà Yung Luk Shinawatra, chính phủ lâm thời Thái Lan do quân đội điều khiển quy định tất cả những cuộc biểu tình có trên 5 người tham dự đều phải xin phép nhà nước. Sao chống luật biểu tình dự trù ở Việt Nam quá vậy? Những ai vi phạm điều này sẽ bị đưa ra tòa án quân sự xét xử. Cho tới nay, nếu bị tòa xác nhận có lỗi thì 14 sinh viên vừa được kể, mỗi người có thể bị lãnh án tù tới 7 năm. Chỉ có đi biểu tình là tự do dân chủ thôi mà tù 7 năm. Anh quân Việt ở Thái Lan cũng giỏi bằng anh Việt Cộng sống sót ở Việt Nam. Bây giờ đến cái tin này, ít người để ý cái ý nghĩa của cái tin này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hàng trăm người Việt và Campuchia va chạm trên biên giới. Nói cái chữ là va chạm trên biên giới, tôi nhớ lại, sau năm 1975, thì lập tức có va chạm ở biên giới do quân Pol Pot đánh sang Việt Nam để cảnh báo bọn Việt Nam Cộng sản là nó đã trà đạp lên Hiệp định Paris và nó ngã sấp vào cái cuộc thắng đại 30 tháng 4 mà tàu bất mãn mà không có cái gì ở trong nước Việt Nam để trừng trị nó phải cho Pol Pot quấy rối. Bây giờ tôi nghĩ rằng thì cái việc mà Nguyễn Phú Trọng mà lại tàu bịp Mỹ gì đó chạy vi va vi vút không rồi có thể là một cái gây khó chịu cho Bắc Kinh, cho nên nó lại cho người Campuchia phá biên giới của Việt Cộng. Vụ việc xảy ra hôm 28 tháng 6 giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp ranh tỉnh Xoài Riêng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam. Hơn 200 người Campuchia tới biên giới vì nghi ngờ chính quyền nước láng giềng lấn chiếm đất. Các bức ảnh bị chụp tại hiện trường cho thấy nhiều người Việt đội mũ bảo hiểm, cầm gậy gộc và cả súng, đứng đối diện với nhiều người Campuchia cầm quốc kỳ, và trong số đó có nhiều sư sãi và cả sa. Nhà sư cho biết thêm rằng đoàn của ông chưa đi tới ảo, tức là cái bên Campuchia nó viện cớ rằng là bên Việt Nam đào ao, đào mương gì mà sân lớn sang, nên nó đem cử phái đoàn đi điều tra, và nó chưa đến điều tra thì nó bị cản trở. Nhà sư này cho biết thêm rằng đoàn của ông chưa đi tới cột mốc phân chia giữa hai nước thì đã bị tấn công. Trong khi đó, ông Phan Văn On, chủ tịch xã Bình Hòa Tây giáp giới Campuchia, phản bác lời cáo buộc này. Ông nói rằng lực lượng của Việt Nam đã bị hành hùng trượt. Ông On cho biết là đây là lần đầu tiên xảy ra vụ xô xát giữa hai bên như vậy, và ông cũng bày tỏ lo ngại rằng tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu Việt Nam và Campuchia không tìm được tiếng nói chung nhằm giải quyết tình hình. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Xoài Riêng đã chỉ trích đảng cứu quốc đối lập gây ra tình trạng bất an trên biên giới Việt Nam. Và cái đảng đối lập này là do ông Sam Rainsy, mà ông Cao Miên đã từng lưu vong sang phía nam California này. Bây giờ bỗng nhiên ông trở về nước cũng gây ra những chuyện khiếu nại về di rời cột mốc này của Việt Nam này. Là ông này là ông tàn toàn là những việc có lợi cho tàu cộng không ạ? Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn, bảo đảm cho các công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Không thấy ông Lê Hải Bình này, ông nói là vì đại cục, như là hàng tàu nó nói với tay sai của nó là Việt Cộng. Tình hình trên biên giới chung giữa hai quốc gia Đông Nam Á nóng lên thời gian qua sau khi phía Campuchia cáo buộc Việt Nam đã đào trái phép 8 ao sâu bên trong vùng lãnh thổ Đông Bắc thuộc tỉnh Ratanakiri. Ngoài ra, Phnom Penh cũng cố tố cáo Hà Nội cho xây dựng một đồn quân sự tại khu vực biên giới chưa phân định nằm giữa tỉnh Cang Đan của Campuchia và tỉnh An Giang của Việt Nam. Tin cho hay, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi 3 công hàm phản đối tới Việt Nam trong tháng này. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cũng là nói về cái vụ này. Bây giờ đến phiên Hà Nội phản đối vụ xô xát ở biên giới Việt Biên. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định là lực lượng chức năng Việt Nam và một số người dân địa phương đã ngăn chặn giải thích cho nhóm người Campuchia là kéo đến biên giới để mà mượn cớ xâm điều tra gì để xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Và những người dân địa phương của đó đã bị nhóm người Campuchia tấn công khiến cho 7 người Việt Nam bị thương. Theo hãng tin AP, phía Campuchia đã tỏ ra lấy làm tiếc về vụ xô xát ở biên giới Việt Biên theo bản thông cáo của chính quyền tỉnh Xoài Riêng, và cho biết là cũng đã có 10 người Campuchia bị thương trong vụ xô xát. Nhưng lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy tuyên bố rằng những nhà hoạt động nói trên không sai phạm gì, và ông yêu cầu chính quyền Phnom Penh có biện pháp mạnh mẽ hơn đối với những người ngoại quốc xem thường người Campuchia và cướp đất của họ. Về phần các nghị sĩ đối lập Campuchia thì khẳng định chính họ đã bị tấn công chết. Cho tới nay, đảng đối lập Campuchia vẫn chỉ trích chính quyền Phnom Penh về mối quan hệ quá chặt chẽ với Hà Nội và thường xuyên tố cáo Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Campuchia ở vùng biên giới, mà cho tới nay vẫn chưa được phân giới cắm mốc cho xong. Giờ trở về Việt Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Hải quân Nam Hàn nổ súng đuổi tàu Bắc Hàn. Hải quân Nam Hàn đã nổ súng để đuổi một chiếc tàu tuần tra của Bắc Hàn ra khỏi hải phận của miền Nam. Tin này được Bộ Quốc phòng Seoul loan báo ngày hôm qua cho biết thêm, binh sĩ hải quân nhìn thấy chiếc tàu tuần tra miền Bắc tiến vào vùng biển của Nam Hàn. Một viên chức quân sự Seoul cho biết thêm là ngay sau khi thấy binh sĩ Nam Hàn nổ súng cảnh cáo, tàu tuần tra của Bắc Hàn và Bắc Triều Tiên đã rời khỏi vị trí. Hiện chưa rõ tại sao tàu Bắc Hàn vào hải phận của Nam Hàn. Dư luận cho rằng có thể đây là một hành động gây hấn mà Bình Nhưỡng thường làm, nhưng Cũng có thể tàu của miền Bắc sơ ý mà vào hải phận của miền Nam trong lúc đang săn đuổi tàu đánh cá của Trung Quốc, thường bỏ lưới đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Bây giờ đến trở về nhiều hơn nữa, xa hơn nữa về phía Đông Á. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: biểu tình đòi dân chủ nhân kỷ niệm 18 năm Hồng Kông trao trả cho Tàu Cộng. Hàng ngàn người Hồng Kông xuống đường ngày hôm nay để đòi dân chủ nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành phố này được Anh giao lại cho Tàu Cộng. Vụ này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi các nhà lập pháp Hồng Kông thuộc phe dân chủ phủ quyết một dự luật do Trung Quốc hậu thuẫn, mà nếu được thông qua sẽ để cho cử tri trực tiếp bầu ra trưởng quan hành chính vào năm 2017. Nhưng các ứng cử viên phải được sự chấp thuận của một ủy ban mà đa số thành viên là những người thân Bắc Kinh. Tuy việc bác bỏ này là một sự bí mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông sẽ được bầu ra bởi cùng một ủy ban thân Bắc Kinh từng chọn lựa 3 nhà lãnh đạo Hồng Kông kể từ năm 1997. Tại lễ thường kỳ ngày hôm nay, trưởng quan hành chính Hồng Kông là Lương Chấn Anh tố cáo các nhà lập pháp đối lập ngăn cản sự tiến bộ của thành phố này. Những người biểu tình thì chỉ trích đề nghị cải cách của Kinh là dân chủ giả hiệu và tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc không thực hiện lời hứa là tổ chức bầu cử dân chủ vào năm 2017. Nó tổ chức cho phổ thông bầu phiếu nhưng mà lại đảng cử dân bầu. Đảng cử ra thì bầu kiểu gì thì cũng là người của đảng chỉ ra. Cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 đã trở thành một sự kiện hàng năm để dân chúng Hồng Kông bày tỏ sự chống đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và dưới lãnh đạo của đặc khu hành chính này. Bây giờ đến anh Tàu Cộng, thì tuần trước chúng ta đã loan tin về anh ta đưa ra một cái ngân hàng AIIB để cạnh tranh với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới của do Mỹ làm chủ động. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua: 7 nước chưa ký điều khoản ngân hàng AIIB. Tới 57 nước dự trù sẽ dự cái đại hội này để ký, nhưng mà có 7 nước không ký. Lễ ký kết được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm thứ Hai 29 tháng 6 với đại biểu từ 57 quốc gia. Các nước này được trông đợi ký các điều khoản quy định đóng góp cho mỗi thành viên cũng như quỹ khởi điểm của ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ có 50 nước ký kết và 7 nước không ký kết là Đan Mạch, Kuwait, Malaysia, Philippines, Hà Lan, Nam Phi và Thái Lan. 7 nước này đã từ chối ký với lý do chưa được sự ủng hộ của người trong nước họ. Và các nước này nó sẽ có khả năng sẽ ký sau. Và trong 50 người nước đó thì nước Anh, nước Đức, nước Úc và nước Nam Hàn nằm trong số các thành viên sáng lập của AIIB. Nhật Bản và Hoa Kỳ vốn đã phản đối AIIB là 2 nước lớn nhất không tham gia tổ chức này. Hoa Kỳ đặt dấu hỏi về tiêu chuẩn quản lý ngân hàng mới mà Washington cho là sự lan tỏa của quyền lực mềm của Tàu Cộng. Trong các nước chưa ký kết, Philippines có lẽ là quốc gia quan ngại nhất. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đang xấu đi quanh tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Tổng thống Aquino từng bày tỏ quan điểm không mấy mặn mà về việc tham gia AIIB. AIIB được thành lập tháng 10 2014 với 21 thành viên mà Trung Quốc dẫn đầu, sẽ cung cấp tín dụng cho các dự án năng lượng, giao thông và hạ tầng ở châu Á. Việc thành lập ngân hàng này được ca ngợi như là thành tựu về ngoại giao và chiến lược của Trung Quốc. Đây là một trong số các tổ chức mà Trung Quốc thành lập để thúc đẩy nghị trình kinh tế riêng của mình, bắt nguồn từ bức xúc vì thiếu hụt ảnh hưởng trong các tổ chức tài chính quốc tế lớn như là World Bank. AIIB bắt đầu với vốn điều lệ là 50 tỷ đô la, nhưng mà sẽ tăng lên gấp đôi. Tàu Cộng giữ 30,34% số vốn này và là cổ đông lớn nhất. Với số vốn này, Tàu Cộng giành 26,6% số phiếu và có tiếng nói quyết định trong các cuộc bầu bán của tổ chức này. Ấn Độ là cổ đông lớn thứ hai với khoảng 10-15%, trong khi Nga và Đức đứng số 3 và số 4. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ hôm thứ Hai 29 tháng 6 nói ông tin rằng AIIB có thể bắt đầu chính thức hoạt động trước cuối năm nay. Và nhân dịp này tôi cũng lấy cái bản tin nữa, là bản tin ngày 29 tháng 6 của đài BB, của Đài Á Châu Tự Do, là Việt Cộng có ký kết gia nhập ngân hàng AIIB. trả lời báo chí đấy là theo lời tường thuật của ông Bình và trả lời báo chí tại Bắc Kinh. Ông Bình cho biết lý do Việt Nam tham gia EIB vì cần tìm các nguồn vốn để phát triển kinh tế, đặc biệt từ nay tới năm 2020 rất cần đầu tư trên nhiều lĩnh vực mà nguồn vốn trong nước không thể đáp ứng nổi. Ông này tên cũng là Nguyễn Văn Bình. Theo ông Bình thì nguồn vốn ưu đãi của World Bank và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong thời gian sắp ngắn sắp tới không còn cấp cho Việt Nam nữa vì nước này đã trở nên thu nhập trung bình. Vì thế gia nhập AIIB là giải pháp cần thiết cho kinh tế Việt Nam. Cái này tôi nhắc lại, tôi ghi chú thêm rằng các ngân hàng này tài trợ cho những nước chậm phát triển. Nhưng mà khi anh đã phát triển đến cái mức mà được gọi là thu nhập trung bình, trên trung bình, thì anh phải mở rộng tự do dân chủ ra. Nhưng mà anh không mở rộng tự do dân chủ ra cho nên anh không có được tài trợ nữa. Đại diện Tàu Cộng là Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cùng ký kết vào văn bản điều lệ này, và ông Vĩ cho biết Trung Quốc hy vọng AIIB sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm nay. AIIB sẽ cung cấp tín dụng cho các dự án năng lượng, giao thông và hạ tầng ở châu Á. Và cũng nhân dịp này là anh Tàu bắt đầu lên giọng bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc nói Nhật Bản không có được chào đón ở Biển Đông. Ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng thứ tư trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Tàu Cộng, một trong bảy người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Bắc Kinh, hôm 29 tháng 6 nói với các thành viên Quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật Bản trong chuyến thăm của nhóm này đến Bắc Kinh rằng các vấn đề trên không liên can gì đến Nhật Bản cả, là vấn đề Biển Đông đấy. Ông Du nói, thật là không công bằng khi mà Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc mà không nói gì đến Philippines và các bên tranh chấp khác ở châu Á. Trong khi đó, một vị tướng nổi tiếng của Tàu Cộng lên tiếng nói việc tuần tra của Nhật Bản ở Biển Đông là không thể chấp nhận được. Tàu Cộng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, tuyến hàng hải quan trọng và được cho là rất giàu tài nguyên. Hồi đầu tháng này, Tàu Cộng cho biết một số hoạt động cải tạo đất xung quanh các bãi đá trong quần đảo Trường Sa sẽ sớm được hoàn thành, bất chấp lời kêu gọi cho khu vực là phải lập tức dừng lại. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh được gọi là đối thoại Shangri-La ở Singapore, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc nói rằng các công trình xây dựng của Trung Quốc là hợp lý, hợp pháp và phải lẽ. Ông Tàu luôn luôn như vậy. Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ công cộng quốc tế. Những hoạt động gần đây của Tàu Cộng đã làm tăng căng thẳng không chỉ với Philippines, đối thủ lên tiếng mạnh mẽ nhất trong những tháng gần đây đối với thái độ quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực Biển Đông, mà cả với Hoa Kỳ và các nước khác có tranh chấp trong khu vực. Trong một cuộc đối thoại, trong cuộc họp với các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật, viết tắt là LDP, ông Du Chính Thanh nói quan hệ Bắc Kinh-Tokyo đang ở trong một đường hướng tốt hơn so với một năm trước. Cựu nghị sĩ Takeshi Noda của Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật, người đứng đầu nhóm, cho biết cố vấn chính trị hàng đầu của Tàu Cộng nói rằng để xây dựng lòng tin lẫn nhau, điều quan trọng là làm suy yếu nhận thức về mối đe dọa Trung Quốc đang gây chú ý ở Nhật, và các nhà lãnh đạo chính trị ở Tokyo phải đủ chân thành khi nói lời xin lỗi về các hành vi trong thời chiến của Nhật Bản. Việc trao đổi chính trị cấp cao giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã gia tăng kể từ cuộc họp đầu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe với Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng 11. Mặc dù tranh chấp vẫn tồn tại về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư, mà Nhật gọi là Senkaku, và các vấn đề lịch sử chiến tranh. Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói sự miễn cưỡng của Nhật Bản chấp nhận sự tái xuất hiện của Trung Quốc là nguyên nhân gốc rễ trong hoặc kép của rất nhiều các vấn đề hiện tại trong quan hệ ngoại giao. Trong một diễn đàn với sự tham dự của các cựu quan chức và học giả tại Bắc Kinh, ông Vương kêu gọi Thủ tướng Nhật Abe hãy có quan điểm đúng đắn trong hoặc kép về chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản, nhưng không đề cập đến Tây Đông. Mặc dù Nhật Bản không tuyên bố chủ quyền riêng ra, nhưng Tokyo rất lo ngại về sự hiện diện và ảnh hưởng ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc trong khu vực. Ngũ Giác Đài nói Bắc Kinh muốn tăng cường quyền kiểm soát ở Biển Đông bằng cách xây dựng các đảo nhân tạo để có thể thiết lập các căn cứ quân sự và bố trí vũ khí hàng nặng. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 6 nói rằng sự bành trướng của tàu cộng ở Biển Đông không khác gì những mưu toan của Nga nhằm tách Donbass ở miền đông Ukraine ra khỏi Kiev. Anh tàu là tiếp tục tô đậm cái bộ mặt bành trướng của anh ở trên khắp thế giới, và bàn tay sắt của anh ở trong nội bộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia, và luật này đang gây tranh cãi. Theo tôi quan sát, dự luật này đã được thông qua ngày hôm nay với 144 phiếu thuận và 1 phiếu trắng. Luật này cho phép giới hữu trách áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm sự kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động Internet, vốn bị hạn chế nghiêm ngặt, đã hạn chế nên bây giờ lại còn kiểm soát hoàn toàn nữa kìa. Các tổ chức nhân quyền nói rằng luật này dành cho các cơ quan an ninh quá nhiều quyền hành và không xác định rõ ràng những hành động nào là hành động tội phạm. Đúng, luật hình sự của bọn Cộng sản luôn luôn nó không nói rõ về các yếu tố cấu thành tội phạm, để nó muốn giải thích kiểu gì nó giải thích. Từ khi lên nắm quyền năm 2002, Chủ tịch Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia làm ưu tiên hàng đầu. Năm ngoái, ông chủ tọa cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc. Trong số các thách thức chính về an ninh quốc gia của Trung Quốc, có những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, và những vụ, cái này tôi nhấn mạnh nhé, và những vụ rối loạn ngày càng nhiều ở vùng Tân Cương. Và những vụ rối loạn ngày càng nhiều ở vùng Tân Cương. Trong nội bộ đảng thì thống kê mà ngoại quốc có thể sưu tầm được cho biết rằng số người xin gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc giảm gần 15%, đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong năm vừa qua đã thu nhận thêm 2.100.000 tân đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn quốc lên thành 87.790.000 người. Chi tiết ghi trong thông cáo của do Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phổ biến ngày hôm qua cũng nói là so với năm trước đó, tức là năm 2013, số người nộp đơn xin vào đảng đã giảm gần 15%. Thông cáo này cũng cho biết có thêm 56.000 văn phòng của đảng ở khắp nơi, và tổng số văn phòng của đảng lên đến 4.360.000. Bản tin do Tân Hoa Xã phổ biến không nói gì đến chuyện số người xin vào đảng năm 2014 ít hơn năm 2013, nhưng nói rằng 40% tân đảng viên là người tốt nghiệp đại học. Ghê quá, nước tàu bây giờ trí thức ghê quá ha. Tốt nghiệp đại học như bằng gì, bằng dũng, bằng giả, có bao nhiêu, giống như anh tại sai rồi đó. Sao chép nhà Nhật đó, ở Việt Nam. Bây giờ tình hình kinh tế thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng chứng khoán của tàu cộng vẫn trong tình trạng thất thường. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục trồi sụt liên tục trong có một ngày, với chứng khoán thoạt đầu xuống giá nhưng lại tăng vọt trong vài giờ cuối ngày. Giao dịch nhờ điều mà các nhà phân tích cho là sự nâng đỡ của chính phủ. Đúng. Đấy, bàn tay người nhà nước nhúng vào đó. Quyết định về hưu bổng mới là điều quan trọng. À, bây giờ tình trạng giá vào cuối của giờ diễn ra ngay sau khi tin chính phủ sẽ sớm bắt đầu cho phép dùng một phần trong quỹ anh dùng một phần trong quỹ hưu bổng để đầu tư vào thị trường. Quyết định về hưu bổng này là mới nhất trong của một loạt các biện pháp nhằm ổn định thị trường bị đảo lộn, đã tăng vọt trong mấy tháng vừa qua rồi lại rơi vào tình trạng xuống dốc vào giữa tháng 6. Cái này mà Mỹ gọi là quantitative easing, nó dùng cái dự trữ tiền trong cái quỹ dự trữ hưu bổng, tức là nhà nước vay nợ của cái hưu bổng để mà bơm tiền vào thị trường. Vụ tuột dốc nặng đến nỗi một số người bắt đầu tự hỏi liệu thị trường Trung Quốc đi vào một giai đoạn bi quan hay là chỉ là thời gian điều chỉnh. Nhưng các quyết định hôm nay đã khiến một số người tự hỏi liệu chính phủ có để cho thị trường khỏi tuột dốc hay không. Thị trường chính của Trung Quốc ở Thượng Hải tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm vào ngày 12 tháng 6, rồi sau đó bắt đầu tụt xuống, cho đến lúc mất tới 21,5% trị giá vào ngày hôm qua. Giá thấp vào lúc thị trường mở cửa sớm nay, với chỉ số tổng hợp Thượng Hải sụt tới 5,1%. Vào đầu giờ giao dịch trước khi lên trở lại, phục hồi được 5,5% và giữ mức 4,277 điểm vào cuối ngày giao dịch. sự phục hồi hôm nay giúp thị trường Thượng Hải kết thúc nửa đầu năm 2015 với mức tăng 32,2%. Và bây giờ đặt vấn đề là anh mở cái hầu bao hữu bổng ra để anh bơm tiền vào thị trường. Và cái sự bơm tiền này lúc lên lúc xuống làm cho thị trường nó luôn biến động. Biện pháp hưu bổng đã được thực hiện để xoa dịu những mối lo ngại về thị trường chứng khoán xuống dốc, theo ông Brandon McManus, một nhà quản trị kế toán tại GVN Advisor, một công ty tham vấn Thượng Hải. Ông McManus nói khó mà nói được tình hình thị trường sẽ diễn ra sao, nhưng trong ngoặc kép rõ ràng thị trường Trung Quốc cực kỳ dễ biến động, có nghĩa là ta có thể lời cũng nhiều mà lỗ cũng nhiều. Một phần lý do tình trạng dễ biến động trong thị trường chứng khoán Trung Quốc là khác với đa số các thị trường một toàn cầu. Hơn 90% các nhà đầu tư là các cá thể chứ không phải là các cơ quan. Các quyết định đầu tư của họ bị thúc đẩy bởi tinh thần đàn đúm, theo nhận định của các nhà phân tích. Bất chấp những chấn an của chính phủ, thị trường sẽ tiếp tục được giữ cho ổn định. Nhiều nhà phân tích không cho rằng tình trạng bất ổn sẽ kết thúc mau chóng. Ông Oliver Rui, một giáo sư tài chính và kế toán tại trường kinh doanh quốc tế Âu Châu Trung Quốc ở Thượng Hải, nói rằng đa số các nhà đầu tư đã mất đi cảm giác về phương hướng giao dịch. Ông nói, trong mặt kép, sẽ khó mà ổn định thị trường, nhưng tôi nghĩ cuối cùng thị trường sẽ phục hồi, khó mà nói chính xác khi nào điều ấy sẽ xảy ra. Đấy là nội bộ của nước tàu như thế, nhưng mà tiếp tục diễu võ dương ngoài ở bên ngoài. Cái mà tôi đặt tên là dĩ công vi thủ, lấy sự tấn công làm cái biện pháp thủ thế giết hại. Đấy là Tôn Ngô Bình Phạm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc xây xong một số đảo Biển Đông, cái này thì chúng ta biết rồi, cho nên chúng ta tôi lướt qua mà thôi. Và về phía Mỹ thì cho biết rằng các hình ảnh vệ tinh đăng tải gần đây cho thấy Trung Quốc cấp tập xây dựng các hòn đảo mới, gây lo lắng không những cho các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, mà còn cả các nước khác về việc Trung Quốc kiểm soát tuyến hàng hải được coi là nhộn nhịp nhất thế giới. Quan chức Mỹ nói rằng các cơ sở quân sự đang xây dựng gồm một đường băng dài 3.000 mét, cũng như các radar cảnh báo sớm có thể đi vào hoạt động vào cuối năm này. Việt Nam mới đây đã lên tiếng nói rằng các hoạt động bồi đắp đất bất hợp pháp của Trung Quốc ở Trường Sa không thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Và anh tiếp tục riêng ngoài. Bản tin ngày hôm kia của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc giận dữ về phim tài liệu của Philippines về Việt Nam. Người ta đưa ra những phim tài liệu để người ta bảo vệ cái chủ quyền người ta, mà anh lại giận dữ, anh nói là cái đó là ăn gian của anh. Bản tin hôm nay của Reuters cho biết tập đầu tiên của bộ phim tài liệu của Philippines có tựa đề là Quyền Hàng Hải, ra mắt vào ngày lễ độc lập của Philippines hôm 12 tháng 6. Lên tiếng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh tố cáo Philippines, lại tố cáo đây, tìm cách kích động nhân dân của cả hai nước. Bà nói Philippines âm mưu đánh lạc hướng và lừa gạt nhằm chiếm cảm tình của người khác bằng cách tạo ra cái cảm tưởng rằng họ là một nạn nhân. Anh ấy là chuyên môn hoán đổi nhân sách, cháo trở đầu đuôi. Anh ấy là cái kẻ đi xâm lược mà người ta than thở đấy, anh là người cũng không cho phép người ta được than thở, anh là nạn nhân đấy. Đấy là cộng sản Tàu, cộng sản Nga, cộng sản Việt Nam, nó giống hệt như nhau. Bắc Kinh và Manila đã leo thang những lời qua tiếng lại trong tháng gần đây. Tuần trước, sau khi Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập Philippines, Philippines, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Philippines là tìm cách lôi kéo các nước khác vào cuộc tranh chấp để khuấy động căng thẳng trong khu vực. Philippines thì nói là bộ phim tài liệu mới ra mắt nhằm mục đích thông tin cho dân chúng trong nước và huy động sự hậu thuẫn của công chúng đối với các chính sách và hành động của chính phủ. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cũng bày tỏ giận dữ về những phát biểu của bộ Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sau khi ông mô tả những dự án cải tạo đất xây đảo nhân tạo của Trung Quốc là, trong ngoặc kép, một mối đe dọa cho hòa bình. Bây giờ là anh muốn nói gì thì nói, anh cãi chày cãi cối gì thì người ta xúc tiến những cái việc cần phải xúc tiến. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Sắp điều trần kín vụ Philippines kiện Trung Quốc. Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc, viết tắt là PCA tại Hague, Hà Lan, sắp có phiên điều trần kín để lắng nghe Philippines trình bày quan điểm của mình trong vụ nước này kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền thông qua công bố đường 9 đoạn trên Biển Đông. Hôm thứ Hai, đại diện của tòa này cho BBC 2 cho BBC 2, phiên xử sẽ không mở ra cho công chúng và báo giới, tuy nhiên sẽ có các thông báo về kết quả phiên đầu điều trần sau khi phiên xử lần này kết thúc, dự kiến vào trung tuần tháng 7. Cuối tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho hay Philippines sẽ phát biểu vào tháng 7 trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Hague về vụ kiện đường 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tòa án hôm 7 tháng 7 sẽ nghe biện luận của Philippines và phiên xử lần này sẽ kéo dài chừng một tuần, từ mùng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2015. Năm 2013, Manila đã gửi hồ sơ cho tòa trong khi Trung Quốc từ chối công nhận vụ việc. Bộ Ngoại giao Philippines cũng nói họ đã chuẩn bị hồ sơ biện luận cho phiên điều trần đầu tiên, bắt đầu vào ngày thứ Ba tuần sau. Và cho biết rằng Philippines được sự hỗ trợ của các quan chức và nhà ngoại giao Mỹ. Philippines nói phiên điều trần tháng 7 đóng vai trò quan trọng để tòa quyết định liệu đơn kiện của Manila có cơ sở hay không. Hồi tháng Giêng năm 2013, Manila yêu cầu tòa án tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc là mở rộng quá mức và bất hợp pháp. Đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U, dùng để chỉ yêu sách của tàu cộng trên Biển Đông. Theo bản đồ này, chủ quyền của tàu cộng chiếm tới 80% diện tích Biển Đông. Và dĩ nhiên là tàu cộng phản đấu về cái vụ kiện này, nhưng mà nó lại không giao tòa. Và anh Lê Hải Bình của Việt Cộng, anh ăn ké, anh nói rằng thì để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với tòa trọng tài lập trường đoán điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam. Ông Bình cũng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận, cũng như yêu sách trong ghép các quyền lịch sử của Trung Quốc đối với vùng nước đáy biển, lòng đất dưới đáy biển đại bên trong đường đứt đoạn do Trung Quốc đơn phương đưa ra. Mặc dù phản ứng của Philippines và nhiều quốc gia trong khu vực cũng như quốc tế hôm 16 tháng 6, 2015, Trung Quốc tuyên bố nước này sắp hoàn tất dự án cải tạo đảo ở Biển Đông. Theo một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, dự án này sẽ sớm được hoàn tất theo kế hoạch. Ông này cũng nói sau hoạt động cải tạo đảo, Trung Quốc sẽ tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng trên những hòn đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại khi Philippines cùng Nhật Bản tổ chức tập trận song phương trên vùng biển này. Và ngày hôm qua, đài BBC loan tin Biển Đông lại dậy sóng đâu trong dành dấu hỏi mà của một vị từ Đại học East Anglia Trung Quốc, Anh Quốc, tên là Nguyễn Bảo Châu, gửi cho đài BBC và đặt vấn đề là Biển Đông lại dậy sóng, đưa ra cái sự kiện là tàu cộng đưa giàn khoan hải dương 981 trở lại Biển Đông này kia, và xác định rằng chủ tàu cộng muốn khẳng định lại tham vọng trở thành một cường quốc hàng hải toàn cầu, bắt đầu từ việc thực thi chủ quyền và giành cái thế áp đảo chiến lược tại vùng biển được cho là ao nhà của tàu cộng. Thì là Philippines đã đi kiện và là coi là Trung Quốc muốn bằng chứng những cái tiền đồn để bảo vệ cái đảo Hải Nam là nơi có các tàu ngầm có trang bị đầu đạn hạt nhân của tàu cộng. Nhưng mà đời anh Việt Cộng thì lại không có phản ứng gì mà bị coi là thái quá. Vì họ hiểu đây là hành động khiêu khích và khuếch trương sức mạnh của Trung Quốc. Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi phương thức tiếp cận thận trọng giữa việc cân bằng và cam kết với các quốc gia liên quan trong khu vực. Và Nguyễn Bảo Châu này, tôi thấy là chắc là du học ở bên London, làm cái bài này là giống như là che chở cho nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Rồi tôi lướt qua cái bản tin. Bây giờ đến tình hình ở nước Việt Nam, đây là những tin tức về Việt Nam. Cái ngày mùng 1 tháng 7 này là cứ 5 năm một lần là có cái Đại hội Quân đội Việt Nam. Mà thực ra Đại hội Quân đội Việt Nam này là một cái chuyển động tiền Đại hội 12, mà trước cứ 5 năm một lần nó phải có cái này để là nó là Đại hội Quân đội cơ đó, quân ủy cơ đó, để cử ra những đại diện sẽ nào sẽ vào Trung ương Đảng. Và khai mạc ngày hôm nay mùng 1 tháng 7. Tuy nhiên trong lễ khai mạc sáng mùng 1 tháng 7 vắng bóng Phó Bí thư Quân ủy Trung ương là Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thành. Trên đoàn chủ tịch người ta thấy ông Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy, ngồi giữa hai ủy viên khác của Quân ủy là hai thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đỗ Ba Tị. Tại cái đại hội này còn có hiện diện của các ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đại hội thi đua quyết thắng này được tổ chức 5 năm một lần. Lần trước thì Đại tướng Phùng Quang Thanh có mặt, và lần này thì ông đã vắng mặt, và ông cũng vắng mặt trong cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 6 hôm 29 tháng 6 vừa qua. Ghi nhận rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh vừa có chuyến thăm làm việc tại châu Âu, trong đó ngày 19 tháng 6 ông có hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Jean-Yves Le Drian ở bộ trụ sở Bộ Quốc phòng nước này. Báo Việt Nam đó, là cho trong nước đó, báo lề phải đó, đồng loạt đăng hình tướng Thanh và ông Le Drian bắt tay nhau và thông tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là hết sức coi trọng quan hệ với Pháp, cũng như sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Pháp tiếp cận thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Pháp có thể mạnh, có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Trước đó, ông Phùng Quang Thanh đã công du Ấn Độ từ 23 tháng 5 đến 26 tháng 5 và được Thủ tướng Narendra Modi tiếp. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẽ có mặt trong đoàn đại biểu Việt Nam dẫn đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm chính thức Hoa Kỳ vào đầu tháng này. Nhưng bây giờ thì vắng mặt rồi. Theo báo chí chính thống của Việt Nam, Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân có mục đích đánh giá kết quả và rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức, để từng bước nâng cao hơn nữa phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trong cái đại hội này thì anh Nguyễn Tân Dũng lại tường ra những cái lời tuyên bố gây xôn xao, nhưng mà ít ai tin là anh nói cái gì mà thực sự anh nghĩ như thế. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Quân đội Việt Nam trung thành với Tổ quốc. Thủ tướng ở đây là trong đại hội đảng là luôn luôn là quân đội là chung với đảng hiếu với dân. Bây giờ anh Dũng anh nói ngược lại. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vừa phát biểu rằng quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và câu nói này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đặt Tổ quốc lên trên, thay vì nói là quân đội phải chung với đảng. Các quân đoàn chính thức tại Việt Nam những năm gần đây thường viết rằng quân đội cần phải phát huy truyền thống chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh, chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nội dung như vậy đã được nêu ra hồi 2014 khi Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, là 22 tháng 12 năm 1944. Và kỷ niệm 70 năm là năm 2014. Và anh luôn luôn nhắc lại cái gọi là trung thành với dân tộc và hiến pháp. Tôi nhắc anh nói câu này thì anh có để ý đến cái câu của anh Nguyễn Phú Trọng không? Anh Tổng Bí thư Đảng nhà anh không? Dân tộc và hiến pháp, hiến pháp là luật tối cao của đất nước, mà là đứng sau cương lĩnh đảng. Trung thành với dân tộc và hiến pháp, thế có trung thành với cương lĩnh đảng không hả? Anh là sau đó thì anh đã nói lại những câu khác như con vẹt là rất là đúng lập trường cho tôi lướt qua. Trong phát biểu này ông Dũng cũng đặt tư tưởng ái quốc của lãnh thổ Hồ Chí Minh lên cao, không nhắc đến ý thế hệ cộng sản hay cụm từ quen thuộc là chủ nghĩa xã hội. Là nhắc lại cái lời anh Hồ già anh nói năm xưa là khi lập thành lập quân đội là hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập dở và dân chủ, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới. Nội dung này sau bị sửa thành hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không nói đến chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nữa. Phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình và độc lập, không nói đến Nhật Pháp và Việt gian phản quốc nữa. Hòa bình, độc lập và chủ nghĩa, sao chủ nghĩa, bây giờ nó nói đến sao chủ nghĩa, góp phần tích cực vào đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hòa đã, bây giờ là thế giới chia làm hai phe, và ta đứng về phe nhân dân thế giới vì hòa bình. À. Từ đó, khi nhắc đến quân đội nhân dân Việt Nam, thay vì chung với nước, hiếu với dân, thì quan chức và báo chí Việt Nam lại nói chung với đảng, hiếu với dân. Nhưng mà đến Đại hội hôm thứ Tư tại Hà Nội thì vắng bóng Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quốc Thành. Trên đoàn chủ tịch người ta thấy ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy, ngồi giữa hai ủy viên khác là hai thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đỗ Ba Tị. Mấy hôm nay là tin tức xôn xao về sự vắng mặt của Nguyễn Bắc Thanh, Phùng Quang Thanh, và tin đồn trên mạng thì nói anh bị bắn hai phát súng trong khi anh đi thăm nước Pháp ấy. Gặp các quan chức xong anh đi shopping, anh bị bắn hai phát bằng súng Hoàng Thành và biến mất. Thì bây giờ không thấy các hãng thông tấn khác nói gì thêm nữa. Bây giờ tin ở trong nước và do Lê Dân làm báo lấy sự trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ là báo của Lê Phải trong nước. Bản tin như thế này: tướng Thanh vẫn vắng mặt trong sự kiện quan trọng của Bộ Quốc phòng. Đây cái bản tin này là chưa nói đến cái bản tuổi xác nhận báo Tuổi Trẻ mới là vắng mặt thôi. Các bản tin và hình ảnh do truyền thông nhà nước phổ biến cũng hoàn toàn không nhắc đến đại tướng Phùng Quang Thanh. Viên chức quốc phòng cao cấp nhất tham dự buổi khai mạc này là thượng tướng Mai Quang Phấn, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội. Trước đó đây cái sự vắng mặt làm người ta nghi ngờ là vì có những chi tiết này. Ông Thanh cũng vắng mặt trong cuộc họp thường kỳ của Chính phủ Cộng sản Việt Nam hôm 29/6/2015. Người ngồi vào vị trí của ông Thanh là Thượng tướng Lê Hữu Đức, mặc dù bảng tên chiếc bàn của ông vẫn ghi rõ dòng chữ tên của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Sự kiện người đứng đầu Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam mất tích sang đến ngày thứ 11 liên tiếp càng làm dấy lên những lời đồn đoán khó kiểm chứng trong dư luận. Lần gần đây nhất ông Phùng Quang Thanh được truyền thông nhà nước nhắc đến là hôm 29/6 trong chuyến đi Pháp. Từ đó đến nay, ông này vắng mặt trong tất cả các sự kiện mang tính lễ nghi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là bản tin trước. Bây giờ đến cái bản tin mà tôi nói rằng báo Lệ Phải ở trong nước nó làm tin mà nó cắt nghĩa cái gì vắng mặt. Giống như là hôm xưa mà Nguyễn Bắc Thanh bị trên sắp chết rồi mà nó trở về Việt Nam mà nó nói tao khỏe mà có chi mô. Bây giờ không nghe không thấy anh này còn nói có chi mô nữa, tại vì anh chưa về Việt Nam. Bản tin của báo Tuổi Trẻ thì cho rằng anh đang được bảo vệ sức khỏe ở Pháp. Đúng sau 0 giờ ngày 27 tháng mùng 2 tháng 7 tức là Việt Nam bây giờ là 0 giờ quá rồi đó. Ở bên này vẫn còn là sáng sớm. Mà Việt Nam đã là mùng 2 tháng 7, bên này mới có mùng 1. Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đi Pháp để trị bệnh cách đây một tuần. Như vậy, sau 12 ngày hoàn toàn mất tích, đây là lần đầu tiên một cơ quan của Đảng chính thức lên tiếng về sự vắng mặt của tướng Thanh. Và báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin loan báo nguyên văn trong một kép: ông Thanh từng bị chấn thương vùng ngực từ thời chiến tranh, lâu dần chấn thương đó khiến một bộ phận phổi bị sơ. Trong khi bản tin kia thì nó bị bắn hai phát vào ngực và vào bụng. Nhưng bây giờ là chỉ là do vết thương cũ chứ không phải là bây giờ mới bị thương. Tuy nhiên tình trạng hồi phục sau ca mổ của ông này không được tiết lộ. Điều khá đặc biệt là dù luôn miệng gọi Trung Cộng là bạn vàng, nhưng chính bản thân ông Thanh lại chọn nước Pháp chứ không dám để bạn Trung Cộng chữa bệnh giúp. Ông Nguyễn Bá Thanh rồi. Nhờ tàu, à nhờ Mỹ chứ mà nhờ tàu. Bây giờ đặt vấn đề sinh mệnh chính trị của Tướng Thành. Tôi để nhân cái vụ mà nhà tờ báo, Dân Làm Báo này nói thế về sinh mệnh chính trị. Thì tôi đã từng nói rằng mỗi lần mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam có những bước ngoặt chính trị thì luôn luôn có những cái chết đột tử. Bây giờ cái bước ngoặt mà là Nguyễn Phú Trọng sắp sang Mỹ này vừa chưa xảy ra thì đã có một cái chết đột kệ. Chiếc anh này thì chưa chết mới bị thương rồi. Mà người ta đã nói trước rằng sinh mệnh chính trị của anh là bắt đầu xuống rồi. Theo dự kiến, Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ thắp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Mỹ vào tuần tới, bắt đầu từ ngày 7 đến 9 tháng 7 2015. Nguồn tin của BBC cho rằng trong chuyến đi này, hai bên sẽ ký kết bản tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng, định hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới. Với hoàn cảnh bệnh tật như trên, khả năng Tướng Thanh có thể sang Mỹ là không có nhiều. Thêm vào đó, sinh mệnh chính trị của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam hiện cũng đang là điều khó nói chuyện. Tôi nhấn mạnh cái đoạn này nhá. Theo như một số lời đồn đoán, nhờ được tàu chống lưng cho nên Đại tướng Phùng Quang Thanh là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng, hoặc ít nhất là cũng là Chủ tịch nước vào năm 2016. Dù vậy, những thông tin trên dễ khiến người ta liên tưởng đến một kịch bản tương tự như những gì xảy đến với trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thành. Rõ ràng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang đối mặt với nguy cơ chấm dứt sự nghiệp chính trị ở tuổi 66. Câu hỏi được đặt ra là, ai sẽ lên thay Tướng Thanh nắm giữ Bộ Quốc phòng? Nếu nhân vật đó là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thì xem như Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi mạt vận. Tôi ghi hôm nay là cái tên Nguyễn Chí Vịnh này, cái liềm dìm mà tôi nghi cái bàn tay của thằng này, từ cái vụ Nguyễn Bá Thanh cho đến Phùng Quang Thanh. Thằng này chuyên viên là những cái công tác nhắm nhúa bí mật đó. Bây giờ là để xem là có bước ngoặt hay không, nhưng mà trong khi đó thì tên Nguyễn Phú Trọng nó vẫn là bốn kiên định. Dân Làm Báo đăng những cái lời, những cái bài bình luận của blogger Hoàng Trần nói rằng cho tới giờ phút này mà Nguyễn Phú Trọng nó vẫn kêu gào chống đa đảng trước khi đi Mỹ. Trong cái hôm 30 tháng 6 ngày 15, tức là meeting đánh dấu 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Linh, thì anh Nguyễn Phú Trọng anh lên phát biểu nhắc lại cái lời Nguyễn Văn Linh rằng: Nguyễn Văn, Đảng ta chủ trương tiến hành đổi mới toàn diện, nhưng đổi mới phải có nguyên tắc, đúng định hướng theo chủ nghĩa, không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời cũng khẳng định Nguyễn Văn là người kịch liệt phê phán quan điểm đòi đa nguyên đa đảng. Phát biểu này được đưa ra trước thời điểm ông Trọng có chuyến thăm sang mang nhiều tính biểu tượng đến Mỹ vào tuần tới. Sau khi gặp Tổng thống Obama, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam dự định cũng sẽ có cuộc gặp với các đồng chí Cộng sản Mỹ. Tôi nhắc nha, sẽ có cuộc gặp mặt với những đồng chí Cộng sản Mỹ. Nói như giáo sư Jonathan London, trong trường hợp ngược lại, nếu Obama sang Việt Nam, thì liệu có thể được gặp những đảng phái đối lập hay không? Hay đối tác ngoại giao. Đây cũng là chuyến đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến nước cựu thù Hoa Kỳ, đây mà ông Trọng kỳ vọng sẽ được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Dù vậy, phía Trung Cộng cũng đã tỏ rõ thái độ không vừa lòng trước chuyến đi của ông Trọng. Bằng chứng rõ rệt nhất là việc Trung Cộng đưa giàn khoan HD-951 quay trở lại Biển Đông như một động thái răn đe dành cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, tuyên bố tái khẳng định lập trường không chấp nhận đa nguyên đa đảng của ông Trọng cũng chính là một thông điệp công khai gửi đến Bắc Kinh, đúng. Bây giờ nhắc lại là Nguyễn Văn Linh là ai? Là Nguyễn Văn Linh là thủ phạm chính trong cái việc bán nước cho tàu ở Thành Đô năm 1990. Và bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng nhắc lại như thế thì có phải là anh muốn tiếp nối sự nghiệp bán nước của Nguyễn Văn Linh hay không? Blogger này viết tiếp, món nợ thành đô đang ngày càng hiện hữu đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Nếu không chấp nhận đa nguyên đa đảng thì không thể hội nhập vào thế giới văn minh. Nguyễn Phú Trọng đã quá hiểu rõ cái điều này, nhưng là một kẻ cuồng đảng đến mức bệnh hoạn, ông ta thà để mất nước, chứ dứt khoát không chịu để mất đảng. Đấy là bản tin kết thúc như vậy. Trong khi nó hèn với giặc, nó bán nước cho tàu như thế, thì nó tiếp tục ác với dân. Đây là những bản tin hầu hết là do Exodus for Việt Nam sưu tầm được từ các cái nguồn tin ở trong nước. Mà những các nguồn ngoại bây giờ ít cái tin ở trong nước Việt Nam lắm. Bây giờ ác với dân là ở bờ Biển Đông thì nó cứ phản đối tàu cộng bằng mồm thôi, nhưng mà nó không có biện pháp nào để bảo vệ ngư dân cả, để ngư dân trực tiếp là nạn nhân của tàu cộng. Bây giờ đây là có một vụ rất là ngộ, nó bắt ngư dân Việt Nam ở vùng Hoàng Sa Trường Sa, nó đem về tàu, nó bắt ký ép ngư dân ký công nhận Hoàng Sa là của tàu cộng. Đây là phải báo người lao động nhé, người lao động mà trong nước đó. Ngư dân Quảng Bình tố cáo giới chức Trung Quốc đã ép họ ký hàng chục văn bản bằng tiếng tàu, trong đó có một văn bản tiếng Việt với nội dung: tôi chứng kiến vùng Biển Đông và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc. Chứng kiến không đây là đủ căn bản pháp lý của chúng ta. Chiều 26 tháng 6, 17 ngư dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã thuật lại với phóng viên báo Người Lao Động những lời thời khắc kinh hoàng mà họ đã trải qua khi vô cớ bị bắt giữ, giam lỏng, đe dọa tại cảng Tam Á là đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nó bắt ký mà không ký thì nó đánh. Để những ngư dân đó là Võ Văn An, chủ tàu mang cùng 8 thuyền viên mang số hiệu QB93694TS và tàu của anh Võ Văn Toàn, sinh năm 1982, chủ tàu số hiệu QB93408TS với 7 ngư dân. Hai cái tàu này được nhận được tin báo có gió lớn cấp 7, cấp 8 nên rất lo lắng. Trong lúc đang loay hoay tìm nơi trú ẩn, nó nhìn thấy một tàu hải quân và 3 tàu chụp mực của Trung Quốc áp sát bắt giữ. Theo chủ tàu Võ Văn An, phía Trung Quốc có 5 người mang theo một khẩu súng, 2 roi điện nhảy lên tàu của ngư dân rồi ép tất cả thuyền viên trên tàu dồn về phía mui. Sau khi tịch thu toàn bộ giấy tờ của tàu cá, họ bắt tất cả thuyền viên cùng tàu cá về cảng Tam Á. Sau đó, họ bắt mỗi thuyền viên phải ký ít 8 tờ đơn, còn 2 chủ tàu thì bị ép ký trên 100 tờ đơn đều bằng tiếng tàu. Họ bảo nếu ký theo yêu cầu của họ thì nhanh chóng được thả về Việt Nam, còn không nghe lời thì dọa nạt đòi đánh, vì sợ quá nên phải bắt buộc phải làm theo. Trong khoảng 100 tờ đơn mà phía tàu buộc phải ký có một tờ đơn ghi vài dòng chữ tiếng Việt với nội dung như sau: tôi chứng kiến vùng Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Khi đọc sau tờ đơn, các ngư dân hiểu rõ rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam, nhưng nhất quyết không ký. Sau đó phía Trung Quốc ép 3 lần mà nói nếu ký vào sẽ để tàu ngư dân chạy về Việt Nam, bằng không thì sẽ giữ tàu lại. Theo thuyền trưởng An, trước thái độ kiên quyết của các ngư dân, sau 5 ngày giam lỏng, nhóm người Trung Quốc đẩy 17 ngư dân trên một lên một chiếc tàu của anh Toàn rồi thả về, còn tàu của anh An thì bị giữ lại không trả. Sau một ngày đêm lênh đênh trên biển, đến sáng 21 tháng 6, 17 ngư dân đã cập cảng Ròn, xã Quảng Phú, trở về quê hương an toàn. Các thuyền viên khác cũng đang rất lo lắng, bởi tất cả đều là bị giữ lại, lao động chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi bị Trung Quốc thả về, họ chỉ biết quanh quẩn đầu làng ngõ xóm mà không biết làm việc gì để mưu sinh. Ngư dân Mạnh Văn Trường, thuyền viên trên tàu QB93694TS, tâm sự: dù nguy hiểm tai ương trên biển xa luôn rình rập, nhưng đã là ngư dân thì phải bám biển đến cùng, vì đó là cái nghiệp bao đời này. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Mậu Đậu Minh Ngọc, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch cho hay sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng cấp trên nhằm can thiệp để mong Trung Quốc sớm trao trả tàu cho ngư dân. Sau khi các ngư dân về nước an toàn, phòng lao động thương binh xã hội huyện Quảng Trạch đã đến thăm hỏi sức khỏe, bước đầu trao cho mỗi ngư dân 1 triệu đồng động viên tinh thần. Đấy là đại cục của vận Hán Ngụy nó là như thế đấy. Giờ đến cấp trên về để được hỏi về cái vụ tàu nó ép cổ như thế, thì dám đánh nhau không? Ra cái nghị quyết kia là dân cũng không dám đánh nhau. Về rất gây bất mãn và dân làm báo viện dẫn những cái lời của tên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn ngày 29 tháng 6 nói rằng thì chúng ta phải chịu lắm để cho các thế hệ mai sau, bây giờ là chỉ có bỏ tiền cho các cứu trợ ngư dân mà thôi, và còn lấy lại thì sao. Anh nói rằng Huỳnh Ngọc Sơn bán cái cho thế hệ mai sau, nguyên văn như thế này: chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại những cái ảo đó, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được, thì đời con đời cháu chúng ta sẽ làm việc đó. Bà con cử tri cũng hiểu cho các đồng chí lãnh đạo không phải lúc nào chúng ta cũng hòa đánh nhau. Hiện đã có phương án giải pháp cho vấn đề Biển Đông, khi cần chúng ta sẽ ra nghị quyết, và đã ra thì phải nghị quyết phải có hiệu lực. Nói quanh nói quẹo, trốn trách nhiệm. Năm 2015 là năm mà người dân Việt lần thứ hai chứng kiến giàn khoan HD981 tiến vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam trong sự im lặng của Đảng và nhà cầm quyền, đó là hèn với giặc ác với dân. Nhắc đến vấn đề Biển Đông, chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng sản luôn là những lời phỉnh lừa, nào là kiên trì, nào là khéo léo để né tránh trách nhiệm, làm mất biển đảo, làm đánh mất chủ quyền và đẩy gánh nặng sang cho nhân dân với chủ trương ngư dân bám biển. Không bảo vệ thì người ta mà thấy bảo là bám biển là một cách để giữ chủ quyền. Bây giờ đến chủ tịch nước cũng lại hứa này hứa của hứa những cái lời mà nổ như súng, nhưng mà thực ra là chả có ích lợi gì cả. Bản dân là báo tiếp tục có bài là không để ngư dân bơi một mình mà còn cho chết một mình lâu. Ngư dân bám biển, đảng bám bờ, lãnh đạo bám ghế. Hay á, cái bà dân là báo blog Hạ Trắng lên án này chị, là chủ tịch Trương Tấn Sang là tuyên bố là chúng ta sẽ không thể để cho ngư dân tự bơi một mình được, rồi bắt ngư dân bám biển, còn đảng thì bám bờ và lãnh đạo thì bám ghế. Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 thành phố bị gọi là Hồ Chí Minh sáng 29 tháng 6 2015, chủ tịch cái gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh nguyên văn: chắc chắn chúng ta sẽ không thể để cho ngư dân tự bơi một mình được. Thực tế là chúng ta không những để cho ngư dân tự bơi một mình mà phải để cho chúng nói chết một mình. Chẳng những tôi một mình là chết một mình, chứ nhà nước là hèn với giặc ác với dân chẳng có làm gì cả. Đấy là dân làm báo bình luận những cái lời hứa hẹn bố lão này nè. Và đã nói rằng thì để bơi mình cũng không được nữa. Không để tự bơi còn được hiểu là nhà nước lấy tiền của dân cho ngư dân, lấy tiền của dân cho ngư dân để vay cấp vốn đó, để nâng cấp tàu đánh cá đó. Có nâng cấp tàu thì mới có thể đánh bắt xa bờ, mới đủ miếng ăn nuôi gia đình, và nhất là không bị tai nạn chết oan trên biển vì tàu cũ hỏng và lạc hậu. Nhưng để được lọt vào danh sách con nợ của nhà nước thì ngư dân phải bơi ngửa, bơi nghiêng, bơi ếch, bơi trên cạn và ngụp lặn trong hàng đống quy định để chứng minh mình đủ điều kiện để vay vốn. Một trong những điều kiện để được vay là cần chứng minh tài sản thế chấp ngân hàng là phải có vốn đối ứng, tức là phải có 30% vốn đóng mới tàu vỏ gỗ và từ 5-10% đóng mới tàu vỏ thép. Không có tài sản thế chấp ngân hàng thì đừng có hỏng mơ chuyện vay tiền. Chẳng khác nào đánh đố kiểu mày không có tiền mày phải vay tao, nhưng mày muốn cho vay tao thì mày lại phải có tiền. Trong nước mỉa mai đấy, người ta đi vay nợ bây giờ phải có tiền mới được vay nợ thì vay làm gì nữa. Các quan chơi cái trò chúng mày đang đứng dưới hố, tao cho mượn cái thang nhưng cứ trèo lên là tao chặt từng bậc của cái thang đó, thì đố thằng ngư dân nào mà ngồi lên được. Sau khi ngư dân hụt hơi để hoàn thành phần bơi trên cạn, sẽ chuyển sang màn bơi dưới nước, tức là thật sự chuyển qua bơi một mình và chết một mình. Ra khơi sẽ có tàu lạ của láng giềng nghênh tốn sang nhìn tốt ngành đó. Tàu lạ là cái cách gọi của báo chí đảng ta, chứ người dân ai cũng biết là chỉ đích danh tên là thằng tàu khờ. Vì biển của ta từ lâu rồi đã được đảng ta bán cho đồng chí tốt. Từ thời còn chưa có mồ mang hồn đồng lận, ngư dân không biết sự thật này nên cứ vô tư lao đầu vào chỗ chết. Đấy, ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và kết luận rằng nghe lời những cái lời hứa của bọn hèn với giặc các cái dân thì chỉ có chết oan thôi. Và nhắc lại cái khẩu hiệu ngư dân bám biển để cho đảng bám bờ và để lãnh đạo bám ghế. Chủ trương lớn này luôn được tái khẳng định rất nhiều lần bằng các phát ngôn hoa mỹ tương tự như là lời của Tương Tấn Sang vừa qua là cùng bơi với ngư dân. Cũng là về cái lời hứa là cùng bơi với ngư dân, thì Dân Làm Báo lại đăng một bài khác của một blogger của Dân Làm Báo là tôi mà tin anh Sang là tôi chết liền. Vì anh nói này là Chủ tịch Sang nói thế này: đã đàm phán nảy lửa với chủ quyền Biển Đông và chúng tôi không để ngư dân tự bơi. Đó là tiếp xúc cử tri ngày 29 tháng 6 tại Thành Hồ. Toàn là chuyện hỗ trợ ngư dân vay tiền để bám biển. Còn vấn đề biển bị các đồng chí lạ múa gầy vườn biển hoang, hải quân Việt Nam không thấy bóng dáng nơi mô để bảo vệ biển đảo ngư dân thì ông Sang lờ đi. Ông Sang cũng bày tỏ sự phấn khởi rằng mỗi năm đội tàu công suất lớn của chúng ta một nhiều hơn, đó là điều rất đáng mừng. Ông Sang không thèm biết rằng công suất tàu lớn hơn không có là cái gì cả trước nòng súng đại của hải tặc Bắc Kinh. Và ông còn tha thiết thủy chung nguyên văn rằng chắc chắn chúng ta sẽ không để cho ngư dân tự bơi mình được. Nhưng ai bơi với ngư dân thì ông Sang ngậm bồ hòn. Chắc chắn rằng bơi lội ngoài khơi không phải là chuyện của các anh Hùng, anh Dũng, anh Sang, anh Trọng, Hùng, Dũng, Sang, Trọng. Và anh Thanh, là anh Nguyễn Bá Thanh, anh Phùng Quang Thanh thì đang mất tích, chắc cũng không có bơi một mình với dân được. Về tình hình Biển Đông và thái độ của Đảng Vinh Quang nhà các anh đối với tàu khựa xâm lược thì khẩu súng móm của ông nổ, ông Sang, tưởng anh Sang này móm thật, võ mồm nữa, mà bị nó gọi là khẩu súng móm. Đảng Vinh Quang đối với tàu khựa xâm lược thì khẩu súng móm của ông Sang nổ lớn hơn súng thật của hải tặc trên biển. Anh nổ thế này: hành động của chúng ta không chỉ là những lời phản đối mà sau đó còn có cả những cuộc đàm phán nảy lửa. Nảy lửa như thế nào? Ở phía sau thì chỉ có lãnh đạo đảng ta và đảng bạn biết mà thôi. Còn phía trước thì dân ta chỉ thấy đường, sân bay, hải đăng, cơ sở quân sự, dân sự của tàu đang chơi gan cùng Tuế Nguyệt ở Trường Sa. Và cái giản quan HG981 lại một lần nữa đang hò khoan khoan hò tại vùng biển của quần đảo Hoàng Sa. Anh nói lại nảy lửa hả? Tin anh là tù chết liền đó anh Tư ơi. Thế hèn với giặc như thế, ác với dân. Bây giờ nó vì áp lực của quốc tế nó thả những tù dân chính trị bị án nhẹ ra. Nhưng mà nó không giấu được cái bộ mặt nó ác với dân. Bây giờ một dân oan Trịnh Bá Khiêm được thả về và anh ấy tuyên bố rằng anh không chùn bước trước chế độ cộng sản. Sáng nay anh Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, nhiều bà con dân oan riêng nội và nhiều nhà hoạt động dân chủ đã đến trước cổng trại giam số 6 Nghệ An để chào đón dân oan Trịnh Bá Khiêm được tự do. Nhưng rất nhiều người bị đánh đập dã man tàn bạo và trọng thương phải cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Tân Kỳ Nghệ An. Trong số người bị đánh có anh Trịnh Bá Tư, con trai của ông Khiêm. Thế con thì đón bố mà cũng bị đánh. Khi được hỏi bác suy nghĩ như thế nào khi vừa được trả tự do mà nghe tin con trai bị đánh trọng thương, thì ông cho biết chế độ cộng sản đang vào lúc suy tàn nên chúng sử dụng côn đồ đầu gấu và có thể sử dụng cảnh sát mặc đồ dân sự dân phòng để đàn áp bà con chân tay không. Ngay cả bà già phụ nữ họ cũng đánh đập thì thật là tàn nhẫn. Ông Trịnh Bá Khiêm đã được tự do sau hơn một năm lao tù và sức khỏe hiện giờ đang rất yếu, tình trạng phù nề toàn thân. Nhưng ông cho biết tôi về vẫn phải tiếp tục đấu tranh và không thể chùn bước trước chế độ cộng sản. Ông Trịnh Bá Khiêm là dân oan riêng nội quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, bị ông bị bắt vào ngày 25 tháng 4 2014 cùng vợ là bà Cấn Thị Thêu. Cả hai ông bà mỗi người bị 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Ông Khiêm đã được trả tự do trước một tháng như lời hứa của ban giám thị trại giam số 6. Bây giờ dân thường cãi lộn với nhau, rồi thì nó bênh một bên, nó đánh một bên, là vào đến công an là kẻ như toi mạng. Hưng Yên một người dân nhập viện sau khi rời trụ sở công an xã. Và ngày 15 tháng 6, ông Phan Văn Đôi được trưởng công an xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mời lên làm việc. Tuy nhiên, sau khi rời trụ sở công an xã, ông Đôi đã phải nhập viện trong tình trạng choáng váng và mặt mũi bị bầm dập nặng nề. Theo đơn phản ánh của gia đình, ông Phan Văn Đôi trú tại đội 5 thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên kể đó là ông được đích thân trưởng công an xã Bình Kiều mời lên làm việc. Sau đó khi ra về, ông đã bị phải đi cấp cứu tại bệnh viện Khoái Châu trong tình trạng choáng váng và mặt mũi bị bầm dập nặng. Ông Phan Văn Đôi cho biết vào ngày 15 tháng 6, công an xã Bình Kiều đã có giấy mời ông lên trụ sở làm việc vào hồi 14 giờ cùng ngày. Là bởi vì trước đó gia đình ông và hàng xóm đã xảy ra mâu thuẫn, thì cãi nhau thôi, nó mời lên nó đánh như vậy. Tưởng chừng được mời lên để hòa giải, tuy nhiên sau khi ông lên trụ sở của công an xã Bình Kiều đúng giờ như trong giới hạn thì lại không được cán bộ của công an xã Bình Kiều làm việc, mà có hai người mặc thường phục đưa ông sang một phòng khác tại trụ sở ủy ban nhân dân xã. Tại đây họ khóa trái cửa, tịch thu điện thoại và yêu cầu ông Đôi viết tường trình. Trong quá trình viết bản tường trình, ông cho biết ông đã bị đánh đập một cách dã man. Theo mô tả của ông Đôi thì ngoài dùng tay chân đấm đá, túm tóc, đập đầu vào tường, hai người đàn ông kia còn dùng cả dùi cui điện để tra tấn ông. Sau khi nhận được đơn phản ánh, phóng viên báo điện bây giờ có phóng viên nhau rồi. Phóng viên báo điện tử Pháp Luật và Xã hội ngay lập tức xuống đến xã Bình Kiều để xác minh sự thật. Để ghi lại rằng là dài lắm rồi tôi theo lời kể của ông Đôi chiều ngày hôm đó bằng ra này mà. Thì nó bắt viết bản tường trình. Bây giờ nó bắt ông ấy viết bản tường trình như thế này nha. Lần thứ nhất viết xong chưa được, lần thứ hai viết xong nó quát lên: viết thế này à? Ông Đôi thều thào kể lại như vậy. Cứ như vậy ông đã viết tới 13 bản tường trình về việc mâu thuẫn với hàng xóm, và cũng từ biên bản thứ hai, khi một xong hai người lạ mặt không hề giới thiệu mình là ai cho nên làm việc với ông, nói xong câu viết thế này à, là cũng từ đó ông bị đánh liên tục vào đầu và mặt đến khi ông gục ngã. Sau khi ông gục ngã, người đàn ông lạ lại tiếp tục túm tóc đập đầu ông vào tường và bắt ngồi lên viết tiếp. Đến biên bản thứ 8, ông Đôi còn cho biết một trong hai người đàn ông lạ mặt tiếp tục cho người kia lên lấy dùi cui bên phòng công an xã sang đánh đập ông cho đến 16:30 thì đi ra. Cũng theo lời ông Đôi thì sau đó một người xưng là phó công an xã vào ghi biên bản và yêu cầu ông ký vào trong tình trạng ông không còn tỉnh táo. Sau khi về đến nhà, vợ con ông đã ngay lập tức phải đưa ông Đôi vào viện cấp cứu với nhiều vết bầm tím trên mặt, trên đầu và chân tay. Để tìm hiểu xác minh câu chuyện để ông Đôi và gia đình phản ánh, phóng viên đã tìm đến trụ sở công an xã Bình Kiều để xác minh sự việc. Phóng viên đã gặp ông Phan Văn Ánh, trưởng công an xã tại trụ sở. Tuy nhiên, ngay khi phóng viên đưa giấy giới thiệu đề nghị làm việc thì ông Ánh đã tỏ thái độ né tránh và không muốn hợp tác, rồi yêu cầu phóng viên lên công an huyện Khoái Châu mà làm việc. Phóng viên tiếp tục xác minh sự việc từ một số nơi và làm việc với lãnh đạo công an huyện Khoái Châu. Lúc đầu, lãnh đạo công an huyện Khoái Châu thông tin với phóng viên rằng ông Phan Văn Đôi đã bôi thuốc đỏ lên mặt chứ không phải bị đánh, và ông Đôi cũng không phải là dạng vừa đâu. Kết luận bản chất sự việc như thế nào, báo điện tử Pháp Luật và Xã hội sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo. Và đấy là công an thừa một chuyện vặt vãnh thôi, nó cũng ác bây giờ. Và bây giờ đến công an an ninh mạng, các công an an ninh mạng thì blogger Nguyễn Thị Trang đưa một cái bài học về an ninh mạng cho anh chị em blogger mà Exodus for Việt Nam lấy về. Sau một thời gian theo dõi bọn an ninh và dư luận viên Cộng sản Việt Nam, Thùy Trang được biết là an ninh, công an thật ngoài đời đã chia ra để theo dõi các trang được gọi là phản động. Nếu bạn chống cộng bình thường, trang Facebook của bạn không có nhiều người theo dõi thì bạn không phải là đối tượng của an ninh. Trung bình một an ninh sẽ theo dõi 20 trang chống cộng. Các an ninh này có trong đó có một vài nick treo cờ vàng và đăng đấu tranh, chửi Hồ Quang nhưng để ở dạng friend. Dĩ nhiên là ít người đọc được các này, nhưng khi kết bạn thì chúng ta sẽ lầm. Dưới đây là hai nick an ninh mà Thùy Trang thí dụ còn nhiều lắm, từ từ sẽ cho các bạn biết thêm. Đây là hai cái nick này. Là kết luận rằng nếu bạn nào tình nguyện làm một phòng Để mời các bạn khác vào tham gia, Thùy Trang sẽ đưa nhiều link các an ninh nằm vùng trong friend list đang theo dõi các bạn. Biết là Thùy Trang đưa ra thì chúng nó sẽ mọc cánh và làm nick khác, tuy nhiên sẽ khó khăn vì mất thời gian giả dạng lại cho giống người quốc gia. Đấy, là tiếp tục trong cái canh bạc lừa dối quốc tế thì nó thả những người tù mà án nhẹ ra. Đây là một trong những người đó, là tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng ra tù trước thời hạn. Bước Lê Thanh Tùng bất ngờ được trả tự do vào ngày hôm qua 29 tháng 6 2015 theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trước khi đọc quyết định đặc xá, phía trại giam đã yêu cầu ông làm đơn xin được đặc xá. Tuy nhiên ông Tùng đã khẳng khái từ chối và trả lời sẵn sàng ở lại trại giam mà không cần đặc xá. Ông này là bị tù 4 năm quả tù giam 4 năm quản chế theo điều 88 bộ luật hình sự đấy. Nó thả như thế nào? Xe trại giam đưa ông Lê Thanh Tùng từ nhà từ Thanh Hóa lên thẳng ủy ban xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn để làm thủ tục bàn giao với chính quyền địa phương. Tại đây ông Tùng vẫn từ chối ký vào bản cam kết không vi phạm pháp luật sau khi trở về địa phương do phía chính quyền soạn sẵn. Làm việc với chính quyền địa phương từ 20 giờ 15 phút tới hơn 20 giờ 2 giờ ông Tùng mới được thả về nhà. Theo bản án đã tuyên ngày 1 tháng 12 năm 2015, ông Lê Thanh Tùng mới mãn hạn tù, tức là thả ông ra trước 6 tháng. Việc thả tù nhân Lê Thanh Tùng trước thời hạn phải chăng là một trò xoa dịu tâm lý, dọn đường cho chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đầu tháng 7 tới? Đó, đúng thế. Đây là tiếp tục nó cải sửa những cái làm ăn buôn bán với nước ngoài mà một cách rất là gian lận và nhỏ giọt. Bây giờ nó là gian lận cái nó trả quyền sở hữu mà nó là chỉ có quyền sử dụng thôi. Bản tin ngày 28 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam bỏ giới hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam sẽ cho phép các công ty nước ngoài được quyền sở hữu hơn 49% cổ phần của các công ty Việt Nam theo như quy định trước đây. Hãng tin AFP trích dẫn nguồn từ Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết như vừa nêu. Một chuyên gia trong nước là tiến sĩ Lê Đăng Doanh được hãng tin Pháp trích lời nói rằng đây là một quyết định đúng lúc của Chính phủ Việt Nam. Theo hãng tin kinh tế Bloomberg thì hiện nay Việt Nam có khoảng 30 công ty có nguồn vốn từ nước ngoài, đạt tới mức cao nhất theo quy định là 49%. Giới quan sát kinh tế trên thế giới đánh giá rằng sau quyết định này sẽ có nhiều vốn đổ vào Việt Nam để đầu tư, nhưng vẫn chưa rõ là đến thời điểm chính xác là khi nào thì họ được bắt đầu đầu tư một số vốn vượt qua mức quy định 49% hiện hành. Cũng liên quan đến đầu tư vốn vào Việt Nam thì chỉ còn vài ngày nữa những người có quốc tịch nước ngoài sẽ được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam. Sở hữu nhà nhưng mà không có sở hữu đất. Truyền thông Việt Nam đưa tin là theo luật nhà ở mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới thì các quỹ nước ngoài, các công ty quốc tế hoạt động Việt Nam, người Việt Nam định cư nước ngoài sẽ được phép mua nhà tại Việt Nam. Theo luật mới thì người có quốc tịch nước ngoài không được sở hữu quá 30% số lượng căn hộ trong một chung cư. Còn về nhà ở riêng lẻ thì trong một phạm vi một phường nước ngoài có quyền sở hữu tối đa là 250 căn nhà. Theo pháp luật Việt Nam thì đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân. Chỉ có nhà cửa xây gần như đất thì quy định là thổ cư là thuộc quyền sở hữu của cá nhân và thôi. Bất cứ lúc nào nó cũng thu hồi đất rồi nó cưỡng chế đuổi nhà đi, y như là dân Nam bây giờ đang bị. Chính vì thế cho nên cái đầu tư nước ngoài nó bỏ đi, FDI nó bỏ đi, và du lịch vì nạn trộm cắp với lại côn đồ ở Việt Nam thì du lịch nó cũng bỏ đi. Bản tin ngày 29 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do: lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy hơn 500.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam nội trong tháng 6, giảm 1,9% so với cùng thời gian năm ngoái. Nhìn chung thì trừ Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore, lượng khách từ các thị trường châu Á đến Việt Nam đều giảm. Thị trường châu Âu cũng lâm tình trạng tương tự, trừ vài nước như là nước Đức, nước Ý, nước Tây Ban Nha. Thị trường Australia cũng giảm chừng 9% so với cùng kỳ năm 2014. Báo chí trong nước chính dẫn lời bà Ung Phương Dung, giám đốc công ty Indochina Services, chuyên trách thị trường châu Âu cho hay, dù Việt Nam đã có một số chính sách thị thực visa tích cực, nhưng tình hình từ thị trường châu Âu không mấy sáng sổ. Tuy nhiên, vào khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục giảm trong 13 tháng qua, thì lượng khách đến Đà Nẵng nói riêng trong 6 tháng qua lại tăng 33,1%. Báo cáo ngày 29 tháng 6 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho thấy, tổng thu nhập trong ngành du lịch thành phố đạt 6 tỷ 284 triệu đồng, tăng 35% trong kỳ năm ngoái. Trước đó, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Đức Đam từng nhận định về cái hay cái dở của ngành du lịch, kể cả những điều tiêu cực mà ông nói là khiến cho người nước ngoài ngại khi du lịch đến Việt Nam. Và tình hình Internet ở trong Việt Nam bây giờ, nó có chính sách mới về tình hình Internet. Và một nhà viết báo tự do là Trần Công Hưng gửi cho BBC từ Hà Nội. Bài tựa đề là Việt Nam Internet đang giết chết báo chí. Đại khái ông phân tích rằng cái tình hình Internet là vì là nó giết chết báo chí. Như vậy, vấn đề quyết định cho thành công của báo giấy là nội dung, còn báo mạng là cái tít, là báo mạng là cái tít giật gân thì là có người theo. Tôi lướt qua cái bản tin này vì cái bản tổng hợp nó quá dài. Và cũng cái đấu tranh trên Internet thì người nhà chức trách có thẩm quyền là Bộ trưởng Truyền thông Thông tin Nguyễn Văn Sơn nói về cái tình trạng mạng xã hội chưa gây ảnh hưởng chính trị ở Việt Nam. Tuyên bố đó của ông Bộ trưởng Truyền thông Thông tin Bắc Sơn về việc phải nghiêm trị đối với việc sử dụng Facebook để nói xấu đảng là không cần thiết. Bây giờ anh đã biết là không cần thiết. Cái này không cần thiết đi. Và bản tin là dẫn lời ông Đinh Đức Hoàng, là mà không biết là ông này là gì, nhưng mà chắc là người trong nước. Ông nói rằng gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều loại thông tin mang tính công kích cá nhân hoặc thông tin hoang tin về vấn đề sức khỏe, thậm chí cả về sự sống hay cái chết của một số cá nhân sau khi chắc là Phùng Quang Thanh đó. Tôi cho rằng đó là vấn đề cần có sự quản lý của nhà nước, không phân biệt đó là thông tin nhắm vào lãnh đạo đảng và nhà nước hay nhắm vào người bình thường. Tức là anh này anh cho rằng là phải nặng thẳng tay. Đấy, anh Hoàng này không biết là anh vai trò gì mà tại sao bản tin này BBC lại đem lại cái anh Hoàng này vào đây. Anh kết luận rằng cho đến giờ truyền thông xã hội chưa phát huy tốt hiệu quả trong hoạt động phản biện hay tham gia vào đời sống chính sách của Việt Nam. Các hoạt động phản biện mới chỉ diễn ra một cách nhỏ lẻ. Việc này cần có thêm thời gian mới có thể thấy tác động của truyền thông xã hội lên đời sống chính trị Việt Nam. Đây, bản tin tổng hợp cũng đã khá dài rồi. Bây giờ tôi xin đưa một cái bản tin có tính cách đấu tranh và tích cực. Đó là bản tin của Dân Làm Báo đăng lại cái đêm thắp nến cho tù nhân, hát cho tù nhân lương tâm tại California, tại trụ sở của báo Người Việt. Tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, 2015, tại Nam California, đã diễn ra đêm thắp nến hát cho tù nhân lương tâm do Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền, nhóm đồng hành và mạng lưới nhân quyền cùng tổ chức. Buổi lễ đã diễn ra trong khung cảnh hết sức trang trọng, ấm cúng và cảm động. Với mục tiêu để yểm trợ tinh thần cho các tù nhân lương tâm và lên tiếng kêu gọi lương tâm mỗi người Việt tha hương, đánh động đến sự lưu tâm của quốc tế về tình trạng đối xử khắc nghiệt đối với những người bất đồng chính kiến. Đêm thắp nến đã nhận được sự ủng hộ và tham gia chân tình của cộng đồng người Việt. Rất nhiều các cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại đã đến đưa tin, như đài truyền hình SPTN, đài SCT, đài Việt Phố, đài VNA, đài VN News, Việt Báo v.v. Sau lễ chào cờ, chị Lan Vy, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền, thay mặt ban tổ chức đọc lời khai mạc. Đại diện mạng lưới nhân quyền Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Bá Tổng của luật sư Đoàn Thanh Liêm, nhà văn Trần Phong Vũ cũng có bài phát biểu chia sẻ cho đêm thắp nến. Tiếp đến là phần phỏng vấn, những lời tâm tình chia sẻ của những chiến sĩ dân chủ từ trong nước, là từ trong nước nói ra bằng phương tiện truyền thông. Như là người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Phương Nguyên, Mai Thị Dung, Diễm Thúy là vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Minh, v.v. Đây là hình ảnh phần thắp nến diễn ra trong không khí rất trang trọng và hết sức cảm động. Nhiều người đã không cầm được nước mắt trong lúc cầu nguyện. Sau phần thắp nến cầu nguyện là phần hát cho tù nhân lương tâm. Lần đầu tiên bài ca tù của nhạc sĩ ca sĩ Đình Đại đã được cất lên với tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của ca sĩ Hạt Sương Khuya, trong sự ngập ngùi xúc động của tất cả những người có mặt tại hội trường. Các ca khúc tranh đấu quen thuộc khác cũng được trình bày bởi các chiến sĩ ca, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Joyce Nguyễn và nhiều anh chị em tranh đấu khác như Nguyên Dung, Lan Lê Truyền và Bùi Thị Tiền. Vâng, đến đây là cái thông tin cuối cùng của bản tổng hợp ngày hôm nay, và sau đây là những lời kết luận rất là ngắn gọn vắn tắt của tôi. Vâng, các chiến hữu và anh chị em đã thấy những thông tin của tuần lễ này mà tôi vừa mới tổng hợp cho thấy rõ ràng rằng cái trật tự thế giới mới đang được sắp xếp lại và bị gây hai cái lực cản rất là lớn. Và cái lực cản chính không phải là bọn Hồi giáo quá khích khủng bố, mà hai cái lực cản chính đã trở thành ra là bọn cộng sản sống sót và bọn quỷ nhập tràng cộng sản ở bên Nga và bên Tàu, và được cái tên lâu la Việt Giang Cộng sản nó bám đuôi để nó ăn kẻ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thế giới đối phó rất là có bài bản đối với hai cái lực cản này. Và không phải vì hai cái lực cản này và những cái nỗ lực xây dựng cái trật tự thế giới mới theo xu hướng tự do dân chủ và nhân quyền bị ngừng lại, vẫn có những cái tiến bộ ở các những cái vùng khác mà chúng nó sợ không tới, hoặc là nó chưa sợ tới, hoặc là nó không có khả năng sợ tới. Riêng về cái bọn cộng sản chống sót, chúng ta thấy rằng những cái yếu tố về cơ cấu là đã đủ để cho chúng ta phải sụp đổ rồi. Nhưng mà bây giờ nó quay về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nước Nga thì trở về với chủ nghĩa dân tộc Nga, nước Tàu thì trở về với mộng Trung Quốc mộng. Nó dựa vào cái đó để nó làm phiền thế giới. Và nó phất cờ búa liềm hay là phất cờ xã hội chủ nghĩa gì chỉ là cái cờ thôi. Thực ra là bọn Nga và bọn Tàu là nó là vấn đề là chủ nghĩa dân tộc cực đoan của chúng nó mà thôi. Và riêng nước Việt Nam của chúng ta thì bọn cầm quyền cộng sản đang lâm vào cái thế kẹt. Nó tưởng là nó có thể khai thác được cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó lạy Tàu, để nương tay để cho khả năng nó đi bịp Mỹ, rằng thì nếu mà Mỹ cho nó ăn cà rốt và cho ưu đãi nó thì nó sẽ đứng về phe Mỹ để chống Tàu. Đó là cái điều mà Nguyễn Phú Trọng sẽ triển khai trong những ngày sắp tới khi nó sang Mỹ này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nước Mỹ với cái quyền lực thông minh smart power không dễ gì bị bọn cộng sản Việt Giang này ở Việt Nam nó lừa. Giả dụ mà nhà cầm quyền tổng thống hành pháp nước Mỹ của Đảng Dân Chủ mà bị nó lừa, thì đã có sẵn cái lưỡi gươm Damocles của Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa làm nắm chốt. Và Đảng Cộng Hòa đã cảnh báo bọn Việt Nam Cộng sản rằng Quốc hội Mỹ chấp thuận cho Tổng thống Obama có cái quyền rộng rãi để mà đi thương thảo cái hiệp ước TPP. Nhưng mà những cái điều mà Mỹ đã đưa ra, những cái điều kiện tiên quyết mà Mỹ đưa ra cho bọn Việt Nam Cộng sản là tự do dân chủ nhân quyền, cụ thể là phải có tự do thông tin, phải có nhà báo tư nhân, phải có lao động Việt độc lập. Cái đó phải xảy ra trước khi nó được nhận vào TPP. Và TPP bây giờ coi như là cái phao để cho chúng nó bám vào, trên đường nó đang chết đuối, chết ngập, nợ xấu đầy mình mà. Là địa ốc đang chờ cơ hội bùng nổ mà. Bọn nội bộ của chúng nó thì nó đánh nhau tranh quyền, đến nỗi là nó đã bắt đầu giết nhau vì tranh quyền tranh ăn rồi. Thì cái khả năng sống sót và cái khả năng lừa bịp của nó rất là hạn chế, không cái gì được. Và chúng ta chờ đợi rằng trong những ngày sắp tới sẽ có những thông tin khả quan hơn trên cái chiều hướng chứng tỏ rằng quốc dân Việt Nam, những người tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đang đứng trên chiều thuận của lịch sử, trong khi bọn cộng sản sống sót từ bên Nga, bên Tàu cho đến bên Việt Nam nó đang đứng ở trong chiều nghịch của lịch sử, và trước sau thì nó cũng bị lịch sử đào thải mà thôi.